Chương 120, mắt trái rộn ràng đám người dần dần rời xa, tiếng người ồn ào chậm rãi biến mất. Lý Tức An để ly rượu xuống, hướng về trước mặt lão đạo. Thái Hành Sơn Nam Trúc. Hắn nói, ngươi đã tìm đúng sao?
Đúng rồi đúng rồi.
Tô Thành Tử gật đầu, đồng thời giơ ngón trỏ lên hướng về hậu phương mơ hồ đám người xuýt một tiếng, triệt để yên tĩnh, nơi đây trừ Lý Tức An cùng Tô Thành Tử, không còn gì khác thanh âm. Không gian pháp? Sao có thể chứ? Tô Thành Tử khoát tay, tiểu hữu, không phải, Sơn Thần đại nhân ác, ngươi chớ có gặp thập vạn đại sơn trong kia vị hậu liền cảm giác trụ pháp không gian pháp các loại pháp phổ biến a. Hắn ngữ trọng tâm trường. Loại này cấp bậc pháp không phải ta nói, các ngươi nếu là chết, toàn bộ hiện thế Cửu Châu đoán chừng lui về phía sau đi lại không phương pháp này. Điểm ấy kỹ lưỡng bất quá là điểm kỳ môn thuật số, tư chất tốt có thể học, luận thiên địa vận hóa cùng thập vạn đại sơn hỏa kế kia không cách nào so sánh được, à, đương nhiên cùng ngươi cũng không được so. Các ngươi loại này pháp là ở chúng ta cái này để miệng, có lẽ là thiên sinh có lẽ là thông qua phương thức nào đó ngộ được, liền phản phất phương thiên địa này cho các ngươi khép lại vương miệng, nhận miệng sinh linh. Cái đồ chơi này các ngươi chỉ có chính mình có thể tìm tòi, không dạy được kẻ khác cũng học không được. Ngươi tựa hồ rất quan ta. Lý Tức An tiếp nhận đưa tới ly rượu không, lại đựng đầy trả lại. Một cái khác Sơn Đại Vương nói, Tô Thành Tử núi bay, cũng có chúng ta một chút tổng kết. Các ngươi đến tột cùng là cái gì? Vô Linh thời đại chịu tại một chút pháp môn người, chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thật đế đô thế gia cùng chúng ta trên bản chất không khác nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn lâu dài ở vào quyền lực trận, biến chất, không còn truy cầu đạo pháp tu hành cho bẹn, ý đồ đi đường tắt. Đây là dự kiến bên trong, dù sao lâu dài xem cờ nhân nếu có so trên sân kỳ thủ thực lực càng mạnh hơn, tự nhiên sẽ từ xem cờ người trở thành sử dụng cờ người, hơn nữa lãnh hội qua loại cảm giác này hậu sẽ không còn dưới pháp trận. Chỉ có truyền thừa cổ lão thế gia có tư cách cùng đối phương đánh cờ, dần ra, đế đô tòa này bàn cờ chỉ còn lại có 3 tên kỳ thủ, còn lại đều là quân cờ. Chẳng qua đi đường tắt xưa nay không có gì kết cục tốt, huống chi lâu dài ngâm mình ở hiệu quả và lợi ích trận đem huyết đều ngâm tối người, ta có thể trông thấy hai nhà này hậu bối hôn lễ kỳ thật đều phải tán thưởng phía dưới vị sơn thần này đại nhân lòng dạ. Được, ngươi đem biểu lộ thu lại ta tin ngươi một nửa. Tất nhiên cho lựa chọn, vậy hắn sẽ làm được. Cái này không quan hệ lòng dạ của hắn, chỉ là hắn tính cách như vậy. Lý Tức An lung lay chén rượu, đáy mắt chẳng biết lúc nào đã trở thành sáng lạ màu vàng sậm. Uống rượu của ta, ngươi phải xuất ra điểm thực sự đồ vật. Đạo sĩ, ngươi đi thập vạn đại sơn làm cái gì? Lại tới đế đô tìm ta làm cái gì? Ta nói ta còn đi qua Côn Luân đây. Tô Thành Tử cười cười. Ô hế. Lý Tức An trầm ngâm. Cái lao đạo sĩ này lộ tuyến cùng nói là theo cước bộ của hắn thua kém hơn nói là tại cùng tùy ô hế hiện thế bước chân. Lại đối rồi. Ô hế cũng không phải cái gì đồ tốt, hiện thế sinh linh thực lực ta cũng không lo lắng, nhưng ô hế như giỏi trong xương, khó có thể xóa đi. Cái này hoàn toàn là chúng ta lão Tô ra bản lĩnh, cho nên ta phát giác được hậu một đường đi đi, chẳng qua. Tô Thành Tử thân sắc quái dị đánh giá Lý Tức An một cái, dừng lại. Tuy nhiên làm sao? Ta đánh giá thấp hiện thế nhận miệng quân vương. Các người nắm giữ chúng ta truyền thừa ngàn năm cũng khó có thể tưởng tượng bản lĩnh. Đi Côn Luân thời điểm phát hiện đã có nhân xử lý xong ô hế thậm chí đăng tiên, đi thập vạn đại sơn thời điểm phát hiện một ngọn núi cổ mạch bên trong không gian pháp trụ pháp cùng nhau hiện hiện. Thái Hành Sơn là tiếc nuối, ta cũng là tại Phục Tô tiền nghe nói Thái Hành Sơn ra tôn khá cường đại giao long, cho rằng Thái Hành Sơn nên không lo, kết quả Côn Luân cái kia đăng thiên người chính là ngươi, có năng lực xử lý Thái Hành Sơn nhân. Thôi đi, những lão gia hỏa kia không một cái có thể giống như ngươi xử lý tốt như vậy, Sơn Thần a, chung quy là Sơn Thần. Hợp lý nhiều. Lý Tức An lại đột ngột nói ra. Tô Thành Tử không hiểu ra sao, cái gì? Quật khởi trước đó chúng ta là không có văn minh có thể ghi chép phía dưới biết về quá khứ cùng đạo pháp, những cái này vật chân quý nhất toàn bộ nắm giữ ở nhân loại trong tay, mà nắm giữ lấy những cái này bảo tàng nhân loại không nên suy nhược đến nước này mới đúng. Thậm chí cần cổ thành thức tỉnh, che chở nhân tộc quật khởi người. Như vậy xem ra, chỉ là ta hành tàu đại sơn, chưa từng gặp qua các ngươi mà thôi. Tô Thành Tử trầm mặc chốc lát. Trung bình là số ít người, số rất ít người mới có tư cách cùng các ngươi nhóm này sinh linh đứng ở cùng một chỗ chạy chỉ. Cái kia Triệu gia cùng Lý gia tiểu tử nha đầu đầy đủ ở tuổi trẻ trong đám người sư hùng, cũng có thể ở trong mắt các ngươi chẳng là cái thá gì. Ta tới đế đô còn có một cái mục đích chính là tìm người. Tô Thành Tử nhân rượu phiêu hốt lời nói bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Nhận miệng sinh linh tại lãnh địa của mình trung vực phá lệ cường đại, nếu nàng tới qua, các ngươi chắc chắn có ấn tượng. Người nào? Một cái có thể cùng nhận miệng sinh linh ở vào cùng một chỗ chạy chỉ nhân. Tô Lung. Nàng tại thiên địa khôi phục trước đó đi đến phía tây, mất tích. Tại trong hai năm này, ta đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, trừ xử lý mấy vật, còn có tìm kiếm nàng. Nếu như là tầm thường khôi phục ta đương nhiên sẽ không lo lắng, nhưng có trước đây cựu cựu châu cổ tu sĩ tồn tại, cho dù là bọn họ hành tẩu hiện thế nhận hạn chế nghiêm trọng, cũng tương đối đáng sợ. Tô Thành Tử sắc mặt lạnh lẽo. Những cái kia tổ thủ đoạn ta chính là hơi có nghe thấy. Căn bản là không có cách vượt qua giới bích dĩ nhiên thật có thể giáng lâm. Bất luận đại giới thế nào, chỉ là có thể giáng lâm chuyện này, liền đánh phá hiện thế tất cả cân bằng. Lấy chân nhất cấp độ làm đến điểm ấy, ha ha. Nên nói không hổ là cựu cựu châu giữ lại phía dưới tổ, cũng thật là mạnh đến không giảng đạo lý. Lão đạo sĩ biết rõ rất nhiều liên quan tới cựu cựu châu sự tình, cái này cũng không được làm cho Lý Tức An cảm thấy ngoài ý muốn. Thuận tiện tiết lộ phía dưới ngươi nói vị kia Tô Lung tướng mạo còn có chút đặc thù sao? Hắn vấn. Nếu có cơ hội ta sẽ lưu ý. Tô Thành Tử không nghĩ tới Lý Tức An đáp ứng sảng khoái như vậy, phải biết thập vạn đại sơn cái kia vạm vỡ hán tử chính là hố hắn nguyên một hồ lô rượu. Trầm tư, nhíu mày, ánh mắt quét qua Lý Tức An, nhất là đôi kia màu vàng sậm đồng tử mục. Nữ hải, nhìn qua niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm. Lao đạo nghĩ đến, châm trước ngữ khí, đệ nhất nhìn qua Lý Tức An cho hắn cảm giác cùng Tô Lung không hiểu có chút giống nhau. Tô Thành Tử trực giác rất nhạy cảm, hắn ẩn ẩn phát giác được cái gì, thế nhưng điểm không giải thích được giống nhau đến trong miệng thành niên kỷ không sai biệt lắm. Nhìn qua cũng đích xác không sai biệt lắm, vị sơn thần này đại nhân hình người tướng mạo quá trẻ tuổi chút, nhà bọn hắn cái kia Tô Lung cũng kém không nhiều. Tướng mạo cùng tuổi tác đạt được ra tính toán. Nàng khi còn bé thân thể yếu đuối, kém chút chết yểu. Người trong nhà đã từng là nàng tiến về chùa miếu, chủ ý là lấy hay bỏ lợi tử, lấy kim cương chi khí trung hòa trong cơ thể nàng quá mức âm khí. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là có một vị đến từ thế giới khác ấn Phật Đà Lâm Trần, đến đây đi theo nàng hành tẩu thế gian. Thiên địa chưa thức tỉnh trước đó Phật Đà không hiện, chỉ còn lại kim quang. Sau khi tỉnh dậy, nên có thể hiện hóa hư ảnh, chính là Phật Đà kim thân. Phật Đà. Lý Tức An trong mắt, một tôn Phật Đà khả năng so với chân nhất, cái này tương đương với có một tôn tổ hóa thân đang vì cái kêu Tô Lung nữ hải hộ đạo. Còn nước không? Nàng sinh qua đi nhãn, cho nên sai khiến quỷ thần hoạt linh điều khiển như cánh tay. Mắt trái là kim. Tô Thành Tử nói xong, nhìn chăm chú Lý Tức An hoàng kim song đồng. Đối bản sinh linh giờ phút này không còn là từ đầu đến đuôi hình người, hắn hiện lộ cổ xưa đặc thủ, gỗ lim cảnh giác mở rộng, chuyển lên vài tóc chán. Giữ tận đuôi dài tại sau lưng tùy ý đong đưa, giống như đám lưu quang ngọn lửa. Sơn thần mặt không biểu tình, chỉ có con ngươi chỗ sâu chạy qua phát sáng, nơi đó có đóa hoa sen đang chậm rãi nở rộ. Tô Thành Tử được không có gì sánh kịp uy nghiêm quá chặt. Hoa sen đưa tới trụ pháp, tại kéo dài người này trôi qua. Chương 121, tóc trắng ác 3 triệu ra tổ địa sân rộng, một mảnh hồ nước, mấy cây thụ, còn có cái hồng hồng hoa hoa liễu lớn. Thanh Diễm trước đó không phát hiện Triệu Hành Chu thẩm mỹ như vậy có một phong cách riêng. Rượu qua ba lần, đồ ăn qua ngũ vị, đã gần kề gần hoàng hôn. Nàng lần nữa hướng tứ phương nhìn quanh, tranh hồng vân thải phản chiếu tiến vào trong hồ nước, mấy con đại ngông kéo kẹt bơi qua, tiếng tăm cùng đám mây hỗn hợp lại cùng nhau. Chú ý tới Thanh Diễm ánh mắt, đại ngông môn ngẩng đầu, lập tức không cam lòng yếu thế chừng trở về. Thanh Diễm im lặng cười cười, lại nghe được bên cạnh tiếng bước chân. Có người ở nàng bên cạnh đứng lại. Là người trẻ tuổi, nói đúng ra là đã từng cùng Thanh Diễm cộng sự qua quật khởi người. Người trẻ tuổi ăn mặc trang phục chính thức, khỏe miệng mang theo tia nụ cười ôn hòa, trong tay bưng chén rượu. Mấy đầu kia đại ngỗng là Triệu gia tổ địa đại gia. Nghe nói là Triệu đại đội trưởng gia gia cái kia nhất đại nuôi, cho tới hôm nay có thể nói là căn chính miêu hồng thế gia tử đệ, không biết thế tập bao nhiêu đời, cũng không biết hoành hành bá đạo bao nhiêu năm. Không sợ trời không sợ đất, ngươi nhìn, dẫn đầu vậy chỉ sợ là biết rõ ta đang nghị luận bọn chúng, đầu đều quay lại. Ân. Thanh Diễm gật đầu. Trên mặt trang dung tinh xảo đến mức nào diễm lệ, ngữ khí của nàng liền lạnh nhạt đến mức nào. Người tuổi trẻ ý cười không giảm, đại khái là quen thuộc. Hồ nước thượng xoay đầu lại nhìn xem hắn đại ngỗng đều so Thanh Diễm trên mặt biểu lộ phong phú. Thanh Diễm đại nhân hôm nay tâm tình không được tốt. Làm sao mà biết? Thanh Diễm hơi hơi dương mắt, đôi kia phỉ thúy đồng tử trong mắt phản chiếu hoàng hôn hỏa. Rất rõ ràng. Người trẻ tuổi núi bay. Cách nước hồ diện, Thanh Diễm cùng Triệu gia tổ địa mấy con đại ngỗng xa xa đối mặt, tất cả trầm mặc, người trẻ tuổi thấy vậy cũng không nói chuyện, ngẫu nhiên cầm chén rượu lên nhấp mấy ngụm. Mấy đạo liên tục vỗ lên mặt nước tiếng vang sứ gợn sóng tầng tầng quyết tán. Một khỏa lệnh bình hòn đá xông vào tầm mắt mọi người, khắp nơi có thể thấy được thô ráp, lại giống như vị xuất sắc vũ giả nhảy vọt tại nước hồ diện, tầng mây, tịch dương, cuối cùng là Thanh Diễm phản chiếu tại hồ nước thượng mặt hết thể bởi vì gợn sóng đẩy ra mơ hồ. Mấy con đại ngỗng đập cánh, hung diễm ngập trời. Trong thôn ác ba không cho phép người khác mạo phạm lĩnh vực của mình. Bọn chúng dồn dập quay đầu, nhìn về phía cục đá bay tới phương hướng, đại ngỗng đầu hung tợn, phát thể muốn ra hỏa này trả giá đắt. Phải biết cái này trong thôn tiểu hài chính là được bọn chúng đuổi toàn bộ. Triệu Hành Chu khi còn bé đều bị tổ tông của bọn nó đuổi theo chạy, hung hăng ở cái kia lam sắc của niếm thượng lưu lại thuộc về người thắng dấu hiệu. Thanh Diễm cùng chú ý tới người trẻ tuổi đồng dạng hướng cái hướng kia nhìn lại. Bọn họ ngây ngẩn cả người, mà khí thế hung hăng bọn ác bá hưởng. Áo đen thiếu niên đứng ở cái ao một bên khác, trong tay còn vứt cục đá. Bọn ác bá hoành hành nhiều năm, dĩ nhiên khuất phục tại trước mắt cái này nhìn qua người hiền lành thiếu niên nhân. Cái này làm cho Thanh Diễm bên cạnh người trẻ tuổi kinh ngạc khó hiểu, Triệu Hành Chu đã nhập dương thần tu vi cũng không thể bẻ gãy bọn ác bá một tí mặt mũi. Húng chi Thanh Diễm chính là tôn đại yêu vương, dù là không hiện lộ bình thường sinh linh cũng sẽ có phát giác, những cái này đại ngỗng môn như thường hiện lộ rõ ràng ác bá bản sắc. Nhớ ký Triệu Hành Chu hình dung những cái này đại gia, ngỗng mệnh có thể ném, ngỗng phong không thể rơi, Triệu gia thôn bên trong thiên quân vạn mã tránh tóc trắng. Nhưng bây giờ, ung bùm tiếng nước phá lệ trầm trọng. Đại ngỗng môn thu liễm lại cánh, phối hợp du đầu, mà nên tất cả chưa bao giờ phát sinh. Lý Tức An lại ném đi qua một khối bằng phẳng hòn đá, lướt qua mặt nước, dĩ nhiên đến Thanh Diễm phía bên kia. Đại ngỗng môn đưa mắt nhìn hòn đá lướt qua, ngẩng đầu, là tảng đá kia nhường ra một con đường. Đây là người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, Thanh Diễm đã nhặt lên hòn đá biến mất, lại hướng hồ nước bờ bên kia nhìn sang thời điểm đứng ở cái kia thiếu niên cũng không thấy, chỉ còn lại có chất lên bằng phẳng hòn đá. Ân, ánh mắt liếc qua hồ nước, hắn giật mình. Thảo, Lao Triệu, nhà ngươi ngẫu tử mất giáo. Đế đô bên ngoài, sau cùng một bệnh màu da cam màu tan biến, màn đêm lũng. Thanh Diễm nhìn vào Lý Tức An níu lấy đại ngỗng cổ, một cái ném vào thanh đồng đại đỉnh bên trong, trầm mặc. Đây là cái gì? Nàng nhìn chăm chú vàng trong tay là bình, cùng loại tiền xu hoặc giáp sắt một dạng đồ vật. Lúc trước Lý Tức An lần thứ hai ném tới chính là trong tay nàng vỏ bọc dạng ngoạn ý một người bạn đưa vật nhỏ, vừa lúc nghĩ tới thuận dịp thử xem, chính là không nghĩ tới đem mấy con này ngỗng tử cũng mang hộ hiện ra. Lý Tức An vào đầu, có chút buồn rầu, đồng thời đem sau cùng một cái đại ngỗng ném vào trong đỉnh. Sở Hạnh Nhi đây, Thanh Diễm vấn. Nha đầu kia nhìn tiệc rượu không được tốt lắm, nhìn thấy ta liền nói muốn về Thái Hành. Ba điểm nhiệt độ, bắt đầu biết có nhân kết hôn chính là hưng phấn không được. Ta rồi cho nàng thứ này, ta nói có thể tùy ý tại trong đế đô tản bộ, khi nào thì đi sẽ gọi nàng. Lý Tức An lấy ra một khối hoàng kim giáp xác, linh rót vào, mặt ngoài sáng lên phát sáng, mơ hồ có thể thấy được trong đó cổ xưa hoa văn. Thanh Diễm nhíu mày, nàng nhìn thấy đặt chân mảnh đất này được vật gì đó phong tỏa, sau đó văn tự phát họa, ở chỗ này cưỡng ép xé ra lô lớn. Trong lỗ một cô gái hạ xuống, trên mặt còn có mang theo mờ mịt. Vô Lượng Tiên Tôn, đây cũng quá dọa người a. Sở Hạnh Nhi vô bằng phẳng bộ ngực, nàng cầm lấy trên người mang theo giáp xác giả vật đưa cho Lý Tức An. Thứ này rất có ý nghĩa, ta cảm giác trở về lại có thể tìm tòi tân mạng ý. Nói xong Sở Hạnh Nhi bốn phía nhìn quanh, trong miệng hô hào dọa người, trên mặt đổ đầy là hưng phấn, cái này cái kia a, không phải Thái Hành Sơn, làm sao như thế hoang? Hồi Thái Hành trên đường, Lý Tức An trịnh trọng thu hồi mấy mai kia giáp xác. Chú rể cùng tân nương tử đi lương tiêu cả đêm, không chúng ta chuyện gì? Hắn nóng nhìn Thái Hành phương hướng. Người sau khi đến đi đâu? Thanh Diễm vấn, ngươi biết ngươi sẽ không nuốt lời, nói qua tham gia cuộc hôn lễ này liền nhất định sẽ tới, nhưng ta không có trông thấy ngươi. Gặp ngươi, chẳng qua cũng đích xác tham gia. Lý Tức An thành thật trả lời, đưa tay thu hồi tái thiên đỉnh. Thấy qua người kia hậu biết rồi chút có ý tứ tin tức, tối nay ta cần trở về một chuyến, dứt khoát tới thăm các ngươi một chút, nếu như các ngươi cảm thấy ngốc đủ muốn về trên núi thuận dịp cùng một chỗ. Cùng phong gào thét, màu đỏ long hình ở màn đêm phía dưới mở rộng to lớn thể thân thể, thiết lân chợt vang khép mở, kim trúc treo cao tại trời. Thanh Diễm lại không núp đích, nàng nhìn chăm chú rũ xuống xích đồng cốt diện, một cái giữ tận cánh tay đỡ ra tái thiên đỉnh. Sở Hạnh Nhi rất thức thời lay thân đỉnh, nhảy vào trong đỉnh. Nơi đây thuận dịp chỉ còn lại trầm mặc Thanh Diễm cùng Xích Dao. Ngươi gạt chúng ta quá nhiều chuyện. Thanh Diễm mở miệng, vì sao không thử nghiệm nói cho chúng ta biết? Chúng ta đồng dạng là Thái Hành sinh linh, cũng là hiện thế vạn linh bên trong một vị, có thể hay không đừng chuyện gì đều một mình ngăn lại? Ngươi là sơn thần cũng sai, nhưng sơn thần cũng sẽ chết. Hai năm phía trước, ngươi bị thương nặng, mất đi sở hữu khí tức. Ta hỏi ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi không nói. Hiện tại, ngươi lại biết rồi một số chuyện, vẫn dự định một mình tiến về hơn nữa không nói câu nào. Giống như ngươi tiến về Côn Lôn hậu không còn tin tức một dạng. Thanh Diễm thanh âm chưa phát giác khàn khàn. Ta có đôi khi thực cảm thấy ta yếu a, yếu đến ngay cả cùng ngươi sóng vai tư cách cũng không có. Kim trúc tiêu đốt, Xích Dao hô hấp đánh vào Thanh Diễm trên mặt, sóng nhiệt hong gió nước mắt, lưu lại hai đạo rõ ràng vệt nước mắt. Chương 122, riêng phần mình đường sơn thần năm trúc. Thái Hành Sơn sinh linh không ngừng tôn sùng, cũng có thể ngươi không nên lựa chọn đem tất cả chống được, ngẫu nhiên tín nhiệm một chút chúng ta, được chứ? Thái Hành Sơn chỗ sâu, cổ mục che khuất bầu trời, cành lá vùi lấp tinh nguyện. Màu đỏ bóng dáng tại cành lá hạ lưu động, thiết lân xung đột thân cây thân người, cả tòa cổ mục loạn tròn loạn trọn. Lúc này chủ nhân nơi này cảm xúc có chút không ổn định, to lớn thân thể đang vận chuyển sức mạnh, cơ bắp co vào, thiết lân đan vào nhau thật êm ái, lá cây tuôn rơi hạ xuống, rơi xuống mặt hồ, rơi xuống dưới cây trống rông thổ địa bên trên. Lý Tức An biết rõ đêm qua Thanh Diễm buộc phát tích góp không phải một sớm một chiều. Lần thứ nhất nhân loại xâm lấn Thái Hành Sơn, hắn sắp chết, đầu này trắng bệnh hổ giữ thuận dịp hận thực lực bản thân không đủ. Lần thứ hai hắn tiến về Côn Lôn, hai năm mất đi tin tức, Thái Hành Sơn bên trong Sở Hạnh Nhi thôi diễn, phát giác thế gian không xích giao bất kỳ khí tức gì. Nàng khi đó đảm nhiệm trách nhiệm xa xa lớn hơn sợ hãi, đầu này hổ, yêu ngạo của nàng khiến nàng tuyệt sẽ không bởi vì mất đi cái nào đó đồ trọng yếu thuận dịp chán nản, nàng căn bản không được chán nản. Đoạn thời gian kia Thanh Diễm so trước kia càng hung ác càng cường đại. Lại là lần thứ ba, hắn trở về. Trong mắt hắn Thái Hành Sơn bên trong hoành hành yêu ma không tính là gì. Tiếp thu ma chủng hậu lộ ra La Sắt tà thụ đồng dạng không địch lại trở về hắn. Nhưng Thanh Diễm không biết, dù là nàng ở trước mặt mọi người biểu hiện tự tin, cũng có thể vụng trộm vẫn đi ra đế đô một mình đi tới Thái Hành Sơn cùng hắn cùng nhau chiến đấu hăng hái. Sau đó là lần thứ tư, hắn cùng với La Sắt giao dịch, nuốt ác niệm nhuộm dần ô uế tại thời gian ngắn đạp vào cực cung, ý đồ đối mặt La Sắt sau lưng tổ. Chuyện này hắn cũng không có nói cho Thanh Diễm, tổ gần, hắn thậm chí xua tán đi chiến trường chung quanh toàn bộ sinh linh, để cho Thanh Diễm mang theo Phật thủ tiến về đế đô. Nàng không hề nói gì, cái gì cũng không vấn, làm theo. Đây là một lần cuối cùng hắn thấy được Tô Thành Tử. Tô Thành Tử, Xích Dao khẽ đều, cổ một cành lá phía dưới nhấp nô sấm rền, lấy hoa sen kéo dài người này trôi qua. Hắn nhìn thấy một cô gái, cái kia kêu Tô Lung Nữ Hải, gánh bắt Phật Đà hư ảnh, mắt trái lưu kim. Giờ khắc này hắn bắt được vật gì đó. Đế đô vượt qua ngàn vạn năm thần múa, bước vào Côn Lôn thời điểm nhìn thấy cổ đạo đầy trời tiên thần ngâm sướng, còn có luân hồi lộ đầu trên tọa nữ nhân bóng lưng. Họ Tô Đại Vũ Trúc, Giang Thiên Ti. Tô Lung là nàng sao? Lý Tức An cảm thấy không phải, nhưng nhất định có quan hệ. Đây là cho đến trước mắt Lý Tức An duy nhất biết được có thể chạm đến bí ẩn thời đại manh mối. Hắn đáp ứng Tô Thành Tử tìm kiếm cô gái này, Tô Thành Tử lấy dế giáp sắt làm bản gốc luyện chế ra có thể ngắn ngủi tê liệt không gian pháp khí. Ký môn pháp, cùng dế giáp sắt thượng minh khắc chủ pháp. Hắn cần cái này đồ vật. Không chỉ là hành tàu đại địa thời điểm có thể càng thêm nhanh gọn, mà là bởi vì đang tìm kiếm nữ hải kia trước đó, hắn còn có chuyện cần xử lý. Thông qua giới bích đến Hoành Tiêu Kim Nghe tiểu thế giới, đem cái thế giới này băng diện. Cứ cung cảnh hoang dã, cường đại tới đâu cũng làm không được điểm ấy. Nhưng Hoành Tiêu Kim Nghe tại bên trong thế giới nhỏ kia lưu lại tám tôn chân nhất cốt tượng, lấy kim tiêu là chìa khóa, hoàn tỉnh cốt giống như mở ra một cái thế giới mặt lộ. Thế nhưng có thể cốt giống như đồng dạng nhuộm dần ô uế. Kim tiêu có biện pháp xử lý, trước khi xử lý Lý Tức An sẽ đối mặt một cái đạo thống trừ tổ bên ngoài toàn bộ sinh linh thế công. Hắn nhưng cần sức mạnh, đoạn này an bình thời gian chính là hắn tích góp sức mạnh thời cơ tốt nhất. Thanh Diễm hắn khả năng không có cách nào chiếu cố đến. Thanh Diễm muốn vì Lý Tức An chia sẻ, tại hổ trong quan niệm sẽ không an tâm bị người che chở. Nàng vẫn muốn sự tình không phải tại Nam Trúc che chở cho trưởng thành, là sóng bay, sử dụng nàng nhanh nuốt lấy xuống thái hành không thể xâm nhiễu địa hạt. Hiện tại nàng thẳng thắn, cũng có thể xích giao không hề bị lay động, Lý Tức An đêm qua vẫn không hề nói gì. Hắn có thể nói cái gì đây? Nói hắn sắp tiến về một cái tổ tiểu thế giới. Thanh Diễm minh bạch Lý Tức An ý nghĩa, nguyên nhân căn bản là hôm nay nàng nhanh nuốt rất non nớt. Thanh Diễm đêm qua không có trở lại Thái Hành Sơn, như nàng nói tới, hổ cường đại không phải loại này che chở phía dưới có được, là chém giết, nàng đem đạp vào trình chiến huyết lộ, tuôn ra một con đường, cho đến có thể đứng ở Lý Tức An bên cạnh, để cho hắn có thể không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Cũng tốt. Lý Tức An là như thế này suy nghĩ. Ở bên ngoài trình chiến chém giết đối Thanh Diễm trưởng thành không có một chút chỗ hại, không có đế đô hàng rào, không có siêu phàm cổ khí, vẹn vẹn một đầu hổ cùng nàng nhanh nuốt. Thiết Lân tầng tầng đan vào nhau thật êm ái, trước kia tính mịch đảo hoàng có chút huyên náo. Cùng Hành Tiêu Kim Nê một dạng. Kim Tiêu đột nhiên truyền ra thần niệm. Hành Tiêu Kim Nê. Lý Tức An sững sờ. Hành Tiêu Kim Nê ở hắn con nối roi trưởng thành trên đường đi cùng người cái này đại thể giống nhau, rất khéo chính là Hành Tiêu Kim Nê cũng có một nha đầu, rất cưỡng nha đầu. Nha đầu kia liền không có để cho người ta tỉnh đa nghi, mẫu thân nàng đi sớm, Hành Tiêu Kim Nê cùng hắn nha đầu thường thường ý kiến khác nhau, lại không cái cùng sự tình nhân. Dân giả, cưỡng rất như một dạng. Hành Tiêu Kim Nê nghĩ đến chính là lão tử tu hành đến nước này trừ là bởi vì đạo, cũng bởi vì cái gì, không lâu là vì có thể khiến cho lão tử quan tâm người sống dễ chịu tự tại sao? Nha đầu muốn tu luyện, Hành Tiêu Kim Nê liền cho đạo thống bên trong công pháp hay nhất, cho mạnh nhất đám kia, tìm không thấy thích hợp liền đi tìm người sử dụng giá tiền rất lớn đổi. Nha đầu kia thiên tư đáng sợ, dù là thua kém hơn phụ thân nàng cũng không sai biệt nhiều. Hành Tiêu Kim Nê để cho nhà mình nha đầu có tốt nhất con đường tu hành, lại không có sướng khô. Hành Tiêu Kim Nê là từ trong núi thây biển máu đi mà ra chân nhất, hắn làm sao có thể không minh bạch tu hành tuyệt không thể thiếu cái này hoàn. Hắn cố ý hắn đi qua núi thây biển máu từng đống xương khô đúc thành con đường tu hành, biết rõ con đường này nếu có vô ý, vậy liền không phải người đi đường, là trên đường cốt. Nha đầu kia thông minh đương nhiên cũng biết. Sau đó thì sao? Hành Tiêu Kim Nê mềm lòng, hắn thả đi nữ nhi, để cho nha đầu này có thể chân chính bước lên con đường tu hành đường. Kim Tiêu lời nói đột nhiên trầm thấp, đây là hắn một lần cuối cùng mềm lòng, cũng là duy nhất một lần, bởi vì cũng không có cơ hội nữa. Chúng ta nhìn vào lớn lên nha đầu chết. Nguyên bản nàng nói ra phụ thân của mình là Hành Tiêu Kim Nê có thể còn sống sót, cũng có thể nàng đến chết không hề nói gì, chỉ là năm kiếm. Chết rồi đều năm kiếm. Nếu như là cái kia Thanh Diễm bên ngoài chém giết, có người đem nàng sát, ngươi sẽ như thế nào? Kim Tiêu vấn. Sát người kia. Là bọn hắn công bằng quyết đấu đây. Ngươi cũng giết sao? Sát. Đây là bọn hắn công bằng quyết đấu, lại không phải của ta chỉ là tới sát nhân thế thôi. Thuận dịp không còn. Lại lập cái địa. Sẽ hối hận bản thân trước đây buông tay quyết định sao? Sẽ không, đây là Thanh Diễm lựa chọn đường, nếu nàng chết rồi, ta sẽ là nàng báo thủ, nhưng trừ cái đó ra sẽ không lại làm những chuyện khác. Màu đỏ thấp long hình thầm thì oanh minh như sấm, có lẽ thỉnh thoảng sẽ tới uống mấy ngụm rượu. Giống như, thực sự là quá giống. Các ngươi những cái này ra hỏa cũng thật là một loại người. Kim Tiêu tán thưởng. Hành Tiêu Kim Nê cũng là như thế, hắn đã giết người kia, lại không hối hận bản thân trước đây quyết định. Ân. Chính là ngẫu nhiên uống say sẽ chửi mình ngu xuẩn, nói lại đem nha đầu dạy tốt điểm liền đánh qua người ta. Màu đỏ thấp long hình từ cổ một bên trong rỗi ra thon dài cái cổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra xa. Lãnh nguyệt vệ trắng hắt vây ở hắn trên lân phiến, mặt ngoài giống như chạy qua thủy ngân. Bóng tối bao phủ trên mặt hồ một đám đang cố từ bơi qua đại ngỗng, đến địa phương mới, trong thôn ác bá như cũ sơ lộ tranh bành. Chương 123. Nhập giới trong nháy mắt cuối mùa thu, đầy khắp núi đồi hồng. Chỉ có gốc kia che khuất bầu trời cây nhãn già trưởng thành, vẫn xanh ngắt. Chẳng qua gốc cây này thật lâu không có chiếm cứ đầu kia giao long. Một chỗ trong núi, hồng phong tuôn rơi hạ xuống, Lý Tức An đưa tay tiếp nhận lá cây, kéo dài hơi thở. Đồng thời, tràn ngập sương mù tím sáng mở kiếm trận thu nạp sau lưng. Hắn một cái tay khác nắm lấy Kim Tiêu. Tiểu thế giới, không đơn thuần là một cái tiểu thế giới. Đó là Cửu Châu trước đây hoàn chỉnh đạo thống, sẽ không bởi vì mất đi Hành Tiêu Kim Nê mà ngừng một chuyện. Đạo thống căn cơ còn đang, hộ đạo pháp trận, quy tắc hoàn linh, khắc sâu tại vùng đất kia trật tự dây xích những cái này tích lũy ngàn vạn năm ngoạn ý có thể nhẹ nhàng nghiền ép bất luận cái gì cực cung cảnh hoàng giả. Căn cứ vào Kim Tiêu nói, đạo thống nội những cái này nền tảng đầy đủ tiêu diệt vào cuộc bình thường chất nhất, nắm giữ một giống như tới ngũ giống như tổ thậm chí ngay cả Hành Tiêu Kim Nê hình dáng đều không thể tìm gặp. Đây cũng là Cửu giống như chất nhất. Tại những quái vật này trong mắt, cùng có tổ xưng hô sinh linh ý nguyên yếu đối. Lý Tức An cần tiêu phí thời gian học được Hành Tiêu Kim Nê pháp môn, đây cũng không phải là đi vị này tổ con đường, hắn đơn thuần nghiên cứu pháp, Hành Tiêu Kim Nê bày ra đạo thống căn cơ đương nhiên có thể sử dụng Hành Tiêu Kim Nê pháp tới tránh khỏi. Mà Lê Hà kiếm trận đủ để chống lại áp chế nhiều vị cực cung cảnh hoàng giả, lần này đi tiểu thế giới, một phương đứng lặng thiên địa đạo thống cực cung cảnh hoàng giả số lượng tuyệt số lượng cũng không ít. Lê Hà thật sự là hắn yêu thích. Đơn thuần cường hành không đủ để cho Lý Tức An hao tốn sức lực, nhưng hắn vận chuyển Lê Hà có thể đồng thời dẫn dắt Hy kiếm hộ kiếm, lấy hai kiếm làm hạch tâm cấu thành bát phương 16 diện kiếm trận, rủ xuống tia nắng ban mai hà thải hồn quang. Kiếm trận Lê Hà, Hành Tiêu Kim Nê pháp, cùng hai người chọn vẹn là lúc liền có thể thực hiện đối Kim Tiêu chấp thuận. Chẳng qua hiện nay còn chưa đủ. Lê Hà tu hành đối Lý Tức An mà nói cũng không chắc trở, hắn lấy nắng sớm hôn quang luyện kiếm thời điểm liền đối thiên tượng ý tưởng cảm giác nhạy cảm, ăn uống hà thải bạch lộ, nuôi thiên địa khí, kiếm trận Lê Hà có thể nói điều khiển như cánh tay. Khó có được là Hành Tiêu Kim Nê pháp. Cái kia pháp rất đơn giản, cũng có thể càng là rất đơn giản sự vật càng khó học được. Tỷ như ngũ hành sát phạt thuật, càng nguyên thủy đơn giản hơn, nhưng nếu không phải hắn nhận phía dưới thái hành pháp, loại này thuật hắn cần tiêu phí vô cùng tinh lực đi lĩnh ngộ học thông. Huống chi, Huyền Tiêu Kim nghe phụ xuống thời giờ chủ yếu cầm kiếm, nhưng trên thực tế vị này tổ pháp là lấy âm luật phù hợp đạo vận, tiếng tiêu khởi, là vạn đạo tới. Là thật là đến làm cho Lý Tức An bắt đầu từ số 0. Làm xa là dao, chém giết chinh phạt, nhạc khí cái đồ chơi này cách hắn rất xa xôi. Nếu muốn nói mấy trăm năm qua có thể hòa nhạc khí dính líu quan hệ sự tình, đại khái là hắn nhìn chăm chú đám kia người trong thôn kết hôn thời điểm hỉ nhạc cùng đưa mắt nhìn trong thôn bọn họ già đi chết rồi trong thôn vang lên nhạc buồn. Hắn nhắm mắt, đang cảm thụ gió thu, lại ở trong lúc lơ đã ngâm nga sơn ca. Vẫn phải chứ? Kim Tiêu chuyển ra thần niệm. Trong khoảng thời gian này hắn thấy được cái quái vật, trước mắt giao long lại dùng hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ nuốt Hoành Tiêu Kim Nghê dinh dưỡng, cái này không thể tưởng tượng, Hoành Tiêu Kim Nghê tự mình dạy bảo con nối dõi cũng không có như vậy tấn manh tốc độ phát triển. Hoành Tiêu Kim Nghê pháp môn âm luật hợp đạo, mà âm luật từ xưa đến nay không ngừng dán vào cảm xúc. Nhập giả quá sâu sẽ bị lạc tại vô biên cảm xúc trong thủy triều tìm không thấy bị ngạ. Giao long tu hành tốc độ quá nhanh, cái này khiến hắn có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Lý Tức An trả lời, hai mắt rất thanh thản, phản chiếu khắp núi lá phong đỏ rực. Hắn biết do Kim Tiêu lo âu và nghi hoặc, nhưng trên thực tế tạo thành loại tình huống này cũng không phải là hắn tiên tư đáng sợ tuyệt luân, đơn thuần là bởi vì hắn thời gian nhiều. Lấy trụ pháp biến đổi trôi qua, có tinh lực thuận dịp không ngừng biến đổi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn không biết biến đổi bao nhiêu lần, khả năng mấy bạn, khả năng mấy chục bạn. Sức cùng lực kiệt đổi lấy thời gian chủ gáp xúc đè thêm co lại. Xích vĩ quét qua lá phong, sâu trong núi lớn cây rừng bên trong vang lên lần nữa tiếng tiêu, giai điệu cổ xưa, lại cực điểm thê lương. Cùng ngọn núi này trùm lên ngân trang, hắn liền có thể động thân. Hoàng đình khởi lành khói lượn lờ không công bố bay, hương phân phất phun long tiền, bảo lục bay lượn bỏ phượng quyển sách, tán cảnh vân đăng lúc, bay liệm xem cảm cách từ tự nhiên, chứng mối tích thúy xuân toàn bộ pháp kéo dài, ân ý thực ân tiên rằng dám, chắp tay lễ đại từ bi chúc phúc làm tiêu tan kiên. Đây là Hoành Tiêu Kim Nghê nhập chân nhất sở ngộ, danh đậu mùa dẫn. Từ thiên địa hoàn toàn quật khởi đã qua 3 năm. Thái hành, tuyết lớn, mặt hồ gợn sóng, chưa từng ngưng băng, đại ngông môn hoành hành, đảo giữa hồ vắng vẻ. Màu đỏ bóng dáng xé rách tầng mây, khắc lấy tiêu cùng kiếm lệnh bài mở ra đạo lộ, một đầu tiến về chôn cất một phương thế giới con đường. Khoác lên áo đông dày nữ hải tọa ở trên ngân hạnh, đưa mắt nhìn đạo kia màu đỏ thâm thân ảnh rời đi. Cái này áo đông là số ít Lý Tức An ở lại chỗ này bật, còn có chính là cây ngân hạnh phía dưới mấy cái hoàng kim giáp xác. Cùng lúc đó, núi Đại Loan, đồng dạng mênh mông liếc, đã có huyết tuôn ra, khoảng cách hội tụ thành suối, hòa tan trên đất chất đống tuyết dày. Một đầu hổ, cùng giờ phút này tuyết lớn không khác nhau chút nào hổ dữ. Vì thúy hổ đồng tử thấm toàn bộ sát sát khí, từ trong cổ cổ động gầm nhẹ chấn động phía dưới cổ thụ lá cây tuyết, giống như tuyết lớn sụp đổ. Hổ trảo phía dưới là chỉ thần cầm, lông vũ chạy xuôi kim loại sáng bóng, màu xám cho màu, cánh bày ra rủ xuống, che đậy mảnh rừng núi này đại bộ phận thổ địa. Đáng tiếc chỉ có một cái cánh, còn có một cái cánh tại hổ giữ trong miệng. Bạo lực xé rách máu vết thương lưu thành thác nước, mà dưới vớt thần cầm gào thét, mỏ chim đều vỡ lượn. Hổ giữ hất ra cánh gãy, rủ xuống đầu hổ. Ở bên trái đồng tử vết sẹo tung hành, trừ ra một đạo cơ hổ xuyên qua hé mở hổ diện vết thương ghê rợn bên ngoài, còn có mấy đạo vết thương rất ân, vẫn nhỏ xuống máu tươi. Ta đã cho ngươi cơ hội. Hổ giữ trầm âm. Thần cầm dây rủa lấy còn muốn ngôn ngữ, cũng có thể được cái kia to lớn hổ trưởng gắt gao đè xuống, cơ hổ trực tiếp ấn nát xương cốt của hắn. Một tôn ngoại lai yêu vương. Hôm nay thế đạo cái kia sinh linh không biết cổ lao sơn mạch đều có chủ nhân, ngoại lai sinh linh hoặc là phạm tội được đuổi ra trước đây dừng lại trận, hoặc là bởi vì nhỏ yếu tại tranh đoạt địa bàn phía trên thất bại mất đi lãnh địa. Nói tóm lại, từ bên ngoài đến sinh linh rất khó xuất hiện tồn tại cường đại, hắn là nghĩ như vậy. Mấy tháng này chết tại cái này hổ trưởng hổ dưới răng sinh linh cũng nghĩ như vậy, một tôn mất đi lãnh địa dương thần cảnh yêu vương, ở tại bọn hắn những cái này yêu vương trong mắt chính là bánh trái thơm ngon, càng cường đại huyết đục đối leo đường đi càng có trợ giúp. Một cách tự nhiên bắt đầu săn giết. Nhưng đầu này hổ giữ cường đại đến đáng sợ, đủ để xưng vương, thần cầm rời đi núi Đại Hưng An nhảy vọt vô số đỉnh núi đến qua một tòa khác cổ lao sơn mạch, đầu này hổ giữ thực lực rõ ràng đủ để ở một ít cổ xưa hệ thống núi bên trong giành một mảnh thượng hạng lãnh địa. Ý nghĩ của bọn hắn đánh nhầm, ngược lại hóa thành đầu này hổ giữ đồ ăn. Không có sinh linh biết rõ dạng này một tên sát thần vì sao rời đi lúc đầu lãnh địa trèo non lội suối đi tới nơi này. Đen nhánh bóng dáng từ hổ giữ trên người lan ra, ngưng tụ thành hình người. Đó là hai vị hoàng giả, thần cầm muốn rách cả mí mắt, hiện nay tuyến đầu nhất sinh linh bất quá là bọn họ những cái này yêu vương, hắn dù sao không minh bạch đầu này cũng là dương thần cảnh hổ giữ trên người làm sao biết mang theo hai vị hoàng giả ma quật bộ. Chẳng lẽ trước mắt đầu này hổ giữ có thể nghịch phạt cực cung? Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, cũng không cách nào lại nghĩ. Hai vị hoàng giả ma quật bộ du đầu, vặn xuống thần cầm đầu lâu, nâng lên to lớn thi thể. Hổ giữ khát uống máu thịt. Chương 124, xương khô đường thanh tỏa giới, có ngủ say thật lâu hoàng giả tỉnh lại. Bọn họ mở mắt, kinh ngạc, bởi vì lúc trước đạo thống nội cốt giống như hoành minh một sát, cái này báo trước có sinh linh thông qua lệnh bài trở về. Vô nhân tiếp dẫn trở về. Thượng nhân rời đi cái thế giới này đã nhiều ngày, tiểu thế giới này nội tất cả vận hành vẫn như cũ, chưa từng xuất hiện chút nào dị thường. Bọn họ căn bản không lo lắng thượng nhân xảy ra chuyện gì. Phương thế giới này vỡ nát Hoành Tiêu Kim Nghê đều sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là tiến về hiện thế Cựu Châu thời gian có một chút dài dằng dặc mà thôi. Kỳ thật ngay cả dài dằng dặc đều tính cũng được, thời gian mấy tháng mà thôi, đối dương thần cảnh cực cùng cảnh tu sĩ mà nói cũng là thời gian mấy mắt, huống chi xem như chân nhất Hoành Tiêu Kim Nghê thượng nhân. Nói chung cùng loại với hàng ngụm khí công phu, chân nhất bên trong không thể lay động người sẽ ở hàng ngụm khí công phu liền đã xảy ra chuyện sao? Ngủ say thật lâu hoàng giả bên trong cũng không phải là không có người lo lắng, nhưng chân nhất cốt tượng bên trong bắt giống như toàn bộ bình yên vô sự. Nếu là thật xuất hiện tổ cô quạng, chân nhất cốt tượng đã sớm vỡ nát, cũng sẽ không nhưng ở trong đó duy trì thông đạo cùng bộ cấp nguyện lực. Cho nên các hoàng giả lớn nhất lo lắng bất quá là lo lắng hiện thế Cửu Châu quy tắc đối chiến nhân sẽ tạo thành khốn nhiều gì. Vô nhân tiếp dẫn trở về. Thức tỉnh lão hoàng giả trầm âm. Có lẽ là thượng nhân trở về. Mấy tháng trước không phải ký nho ba người bọn hắn đi đến hiện thế sao? Là bọn hắn cũng có nói, thượng nhân trở về sẽ trực tiếp tọa lạc hồi bốn ta giống như bên trên, sẽ không ở như vậy khoảng cách rất xa. Ký nho bọn họ chuyến này chính là thái hành sơn a, không biết tiến triển như thế nào. Nếu như không phải vượt giới tuyển bạn thực sự hà khắc, ta đều muốn kéo lấy thân thể lại vì thượng nhân chinh chiến nhất trận. Vô nam phe hoàng ngài vẫn là nghỉ ngơi đi. Có người cười nói, cái này cỡ nào tạ các chí tôn, là phương thế giới này, nơi này chúng ta ăn cắp thời gian. Bằng không thì ngàn vạn năm tuế nguyệt, trong chúng ta trẻ tuổi nhất mấy vị kia đều nên trở thành đất vàng, đâu còn có thể thấy được hiện thế Cửu Châu quan cảnh. Chính là chẳng biết tại sao thượng nhân sau khi tỉnh dậy đối hiện thế Cửu Châu địch ý như cái này to lớn, đây cũng là chúng ta trước đây cố thổ, các chí tôn mưu đồ cũng có thể không phải là vì để cho chúng ta lần nữa chiếm cứ Cửu Châu gạt bỏ hiện thế Cửu Châu quật khởi sinh linh a. Một gã trẻ tuổi hoàng giả cảm khái, đột ngột lại cảm thấy kỳ quái, vì sao sẽ cảm khái loại sự tình này? Bọn họ trở lại cố thổ không phải phải sao? Địch ý. Được xưng bôn ampe hoàng lão giả cười nói, nào có cái gì địch ý, bất quá là quét dọn phòng mà thôi. Ha 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 ha. Có lý. Thức tỉnh các hoàng giả bóng dáng tại lửa đèn phía dưới vặn bèo đan bảo, giống như cuồng vũ bầy rắn. Tầng mây tê liệt, một tôn vô biên uy nghiêm cự tượng hạ xuống cánh tay, trong bàn tay bơi qua màu đỏ bóng dáng, như dáng sắc nút buộc, thoáng qua liền qua. Kim Tiêu nói một phương giới bực, tên là Thanh Hóa, lục hải tận diệt tuyết nguyệt. Màu đỏ thâm giao long ngồi ngay ngắn đám mây, trên đầu lơ lửng đại đỉnh, tìm màu xanh chữ triện rủ xuống, bao phủ khí thế, mang theo lệnh bài mắt trần có thể thấy sụp đổ, vặn bèo, sau cùng trở thành bụi đất. Ngẩng đầu, Kim Trúc nhìn chăm chú không trung chính đang khép lại đen kịt trống rỗng, bàn tay khổng lồ kia biến mất ở nơi đó. Đây cũng là chưa từng vượt giới chân nhất có tượng. Bản thể của hắn ở tại trong lòng bàn tay cũng như nút buộc. Lý Tức An trên đại thể minh bạch những cái này cổ tu sĩ là như thế nào vượt giới đi tới như thế. Lệnh bài chỉ là môi giới, hoặc có lẽ là kiếp nổ. Chân chính vượt giới xé rách giới bích chính là chân nhất có tượng, tòa này chân nhất giống như xếp bằng ở hai phương thế giới hư không, hai đầu cánh tay là liên tiếp lượng giới cầu đối. Khó trách vượt giới người không thể tùy ý, bởi vì chân nhất cảnh phía dưới vượt qua hư không áp lực đã từ chân nhất cốt tượng gánh chịu, vượt giới mà đến cổ tu sĩ đều là cùng chân nhất nguyện lực tương tính rất tốt người, nếu không có cố này tương tính căn bản không có đủ vượt giới tư cách. Bọn họ có thể hành tẩu thế gian cũng bất quá là ở chân nhất cốt tượng nhìn chăm chú lĩnh vực bên trong hoạt động, tại phiến khu vực này có thể cho cực cung cảnh hoàng giả đầy đủ không bị hiện thế quy tắc dò xét đến tư cách. Chí ít ở bây giờ có thể cho hoàng giả vượt giới. Mặc dù khu vực hoạt động bị hạn chế, nhưng có thể làm cho hoàng giả toàn thịnh phát huy cực cung cảnh thực lực. Về phần chân nhất, loại tầng thứ này sinh linh hôm nay giáng lâm sẽ trực tiếp được hiện thế quy tắc nghiền chết, không phải là không có sức mạnh vượt giới, tê liệt hư không giới bích loại chuyện này đối với mấy cái này không thể lay động người mà nói không tính là gì, mấu chốt vẫn là Cửu Châu hiện thế quy tắc, bộ quy tắc này không tiếp nhận trước đây chân nhất, bọn họ đi tới hiện thế không khác xâm lấn. Cửu Châu cũng không phải là tiểu thế giới, trôi qua hết sức huy hoàng Cửu Châu đúc nên như sắt thép luật là. Đợi cho đỉnh đầu trống rỗng hoàn toàn khép lại, xích giao khởi hành, tới lui tầng mây. Kim Trúc sáng tắt ở trên không, Lý Tức An chú ý tới mặt đất làm hắn ngoài ý muốn sự vật. Cái này ngoài ý muốn sự vật sẽ không ảnh hưởng cục diện biến hóa, Kim Tiêu cũng chưa bao giờ nhắc tới qua. Đất cày, nông gia, người bình thường. Vùng thế giới nhỏ này bên trong lại còn có người bình thường. Một phương thế giới, làm sao có thể chỉ có tu sĩ tồn tại? Kim Tiêu chú ý tới xích giao nghi hoặc. Tiểu thế giới đồng dạng là thế giới, nơi này không chỉ có người bình thường, còn có phi cầm tẩu thú, núi cao rừng một hải dương, thậm chí quốc gia. Chí tôn lấy vô thượng vĩ lực mở ra tiểu thế giới, lấy không thể lay động người đạo thống làm trung tâm, lại đem kỳ diễn hóa thành tinh thần, sắp đặt tới không thể gặp nơi hẻo lánh. Cho nên đối bình phàm nhân mà nói, phương thiên địa này chưa bao giờ biến hóa qua, chỗ cao vẫn là tòa kia đạo thống, nhà mình châu cày nông nội vẫn là phen kia bộ dáng. Tu luyện ra dương thần tu sĩ còn có thể cảm nhận được căn nghỉ, người bình thường cảm giác gì đều không có, khả năng trận này ngàn vạn năm thời gian ngưng trệ đối bọn hắn mà nói ngay cả mộng đều gọi không được. Kim Tiêu nói xong, thần thức thăm dò qua quan sát xích giao biến hóa. Nứt vỡ viên tinh thần này, nơi này sở hữu đương nhiên hóa thành bụi bay, tất cả sở hữu, những người bình thường này cũng thế. Hắn không biết xích giao sẽ đối những cái này phàm nhân làm ra quyết định như thế nào. Hoàng Tiêu Kim nghe tại thanh tỉnh một khắc này đã với cái thế giới này làm quyết định, không biết hắn chọn chúng cho kỳ vọng sinh linh phải trang giống nhau. Ô bế đem viên tinh thần này đã ăn xong đúng không? Là. Một ngọn cây quạt cỏ, phàm nhân tu sĩ đều là như vậy đúng không? Xích Giao lại hỏi. Là. Xích Giao đột nhiên chìm xuống, thiết lân ở giữa không trung tản ra. Gây nhỏ nhân ảnh vô thanh vô tức đến gần thôn xóm, tái thiên đỉnh treo ở đỉnh đầu của hắn, ngăn cách sở hữu khí thế, đám người nhìn không thấy hắn. Đúng lúc gặp buổi trưa, khói bếp lờ. Người muốn cứu vãn bọn họ. Kim Tiêu vấn, điều đó không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Lý Tức An đưa nó cắt ngang. Ta đương nhiên biết do không cứu lại được. Hoa sen ở hắn đáy mắt hiện hiện, hắc sâu tận xương thủy. Nhưng kỳ thật bọn họ trừ sinh sống ở cái này cái gì cũng không có làm sai. Trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu mới làm xong đồ ăn mâu thân đứng ở trước cửa hướng vào ruộng hò hét, hô nhà mình bên ngoài vui vừa hài tử về nhà ăn cơm. Lý Tức An nghe vị mâu thân này hô mấy âm thanh, bờ ruộng chỗ hài đồng như cũ cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa say sương ngon lành, thẳng đến tiếng hò hét biến mất, thay vào đó là tiếng gió gào thét. Phụ thân vung lấy sợi đằng đi qua, tiểu hài tử nhìn thấy lập tức hấp tấp chạy trở lại, tràn đầy bùn bàn tay nhỏ cùng Lý Tức An sượt qua người. Hắn đứng ở nơi này đợi đến một nhà này cơm nước xong xuôi, im lặng quay người, kéo lấy Huyền Y đi xa. Đây là đường xá của hắn, có đôi khi không quan hệ đúng sai, át sẽ gánh vác vài thứ. Tái Thiên đỉnh thân đỉnh có việc linh khắc họa, là người bình thường, là vật linh. Đương nhiên, những cái này tượng hình là vật chết. Hắn chậm rãi hành động, thanh đồng đại đỉnh thân đỉnh đường vân càng phức tạp, Lộc Vương hiển hóa, tự mình khắc họa xuống hoa cỏ cây cối, người ở mây tụ bộ dáng. Đây cũng là đường đi, chẳng qua tên là sương khô. Các vị tiết đoan ngọ vui vẻ bất quá ta có chút kỳ quái, ta tại điểm xuất phát phần mềm nhìn lên không thấy tấu chương nói, tác giả trợ thủ hậu trường ngược lại là nhìn thấy, không biết các ngươi có nhìn hay không đến hôm qua hai trường tấu chương nói. Chương 125 một người làm thanh tỏa trời lờ mờ, hiếm thấy một trận mưa lớn. Từ vùng thế giới nhỏ này hình thành đến nay, rất nhiều trong thiên địa biến hóa từ tòa kia đạo thống công chế. Ngủ say các tu sĩ thức tỉnh thời gian mấy năm qua căn bản không có xuất hiện như vậy thiên khí trời ác liệt. Từ đạo thống đặt chân chi sơn nhìn ra phía ngoài, bốn phương tám hướng cũng là mưa, chỗ nào cũng là mưa, hỗn loạn. Thanh tỏa giới thanh tỏa sơn, giới này linh mạch hội tụ chi địa. Nguy nga dãy núi liên miên bất tuyệt, như cự long vắt ngang tại đại địa. Cung điện san sát, tại phàm nhân luôn không khác trong truyền thuyết tiên cung thần điện. Mà mưa to đột ngột, che mất đồng ruộng, thậm chí ốc xá. Các phàm nhân vội vàng quỳ hướng tòa kia nguy nga thần sơn, thanh tỏa sơn mây mù quấn quanh phía dưới đỉnh núi hào quang lấp lóe, tại mờ tối trời mưa to hết sức rõ ràng. Bọn họ cho là mình làm sai một ít sự tình nhắm chúng trên trời sinh linh tức giận, giáng xuống trận này có 102 mưa to. Nhưng không thấy trên mặt đất buốc hơi ra từng sợi khói đen hình dáng vật chất. Dương nhanh múa đuốc, tựa như quỷ ảnh. Thiểm điện xuyên qua tầng mây chính trực tích đại địa, chiếu sáng trên tầng mây hình người hình dáng. Chỉ là trong nháy mắt, bắt được hình ảnh làm cho người khó có thể tưởng tượng tầng mây chẳng qua trôi nổi tại nhân hình nọ lồng ngực, hắn không nhúc nhích. Thẳng đến ngàn vạn đạo lôi đình nện xuống, đem trên đám mây hình người triệt để chiếu sáng. Là một tôn ngồi xếp bằng màu tím đen tượng thần, nhắm mắt, một đầu đại xà quấn quanh kỳ thân, giữ tận xà mục trôi nổi tử quang. Huyền Tiêu Kim Ngê chấn nhất cốt tượng đệ tam giống như xà tượng. Trong màn mưa, lôi quang nhấp nháy diệt, ngày bình thường che giấu tượng thần tại mưa to phía dưới hiện lộ thân hình. Bọn họ xếp bằng ở thế giới danh giới, bảo vệ thế gian này. Thể thân thể đứng lặng dãy núi phía trên, gánh vác các loại đồ vật, lôi quang lấp lóe thời điểm bỏ ra bao phủ sơn loan bóng tối. Xà tượng, tiêu giống như, trúc giống như, bọn họ tất cả nhắm mắt, phản phất cũng không quan tâm giới này nội sở hữu. Thanh tòa sơn, đến vị khách nhân, cùng với trận này có 102 mưa to. Tu hành luyện võ môn nhân đệ tử kinh ngạc, người này bọn họ cũng không có biết, nhưng đi vào đạo thống nội. Vị này xa lạ khách đến thăm coi bọn họ là không có gì, con đường tiến tới thẳng tắp, trước khi đến đạo thống trung tâm nội vỏ. Lớn mật, ngươi là người nào? Lại dám xông vào thanh tòa sơn? Có môn nhân hét lớn, cầm kiếm ngăn ở người xa lạ này trước người. Trải qua tiếng này hét lớn, trung quanh môn nhân đệ tử kịp phản ứng, dồn dập tế ra đồ vật, linh lực trào lên dâng trào. Khách nhân dương mắt, đáy mắt là dung nham một dạng kim sắc. Đám người hoảng hốt, cái này đối con mắt phảng phất xúc động vật gì đó. Bóng tối như rắn tàn phá bừa bãi tại mảnh đất này, vây quanh khách nhân xoay quanh, đang thì thầm nói chuyện. Xa lạ gia hỏa như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thượng đẳng lương thực a, quản hắn là ai, cầm xuống chính là, nơi đây vì thanh tòa sơn, chân nhất đến đây cũng không sợ. Những cái này bóng tối xì xào bàn tán đồng thời xuất hiện ở thanh tòa sơn chỗ sâu những cái kia đánh thức hoàng giả trong miệng, bọn họ hờ hững phun ra cùng những cái này bóng tối giống nhau như lúc lời nói. Nháy mắt sau đó những cái này môn nhân đệ tử nắm đồ vật giết đi lên, không quan tâm, trong mắt đều là huyết sắc, làn da đều là trắng bệnh, như có như không hắc khí tại quanh quẩn. Một chuôi cổ kiếm đâm ra, đâm thủng hét lớn môn nhân, không chỉ một chuôi, 16 chuôi cổ kiếm bay vụt, hóa thành tàn ảnh, như điên long oanh minh khát uống máu thịt. Đông. Sau cùng một cái đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, huyết thủy hỗn hợp nước mưa lan ra, khách nhân tùy ý thu nạp 16 chuôi cổ kiếm. Giống như cái gì vậy chưa từng xảy ra tiếp tục hành động. Lên cấp, cổ kiếm chấn minh, đậm đặc huyết sắc tan ra tại trong nước mưa. Thời ná khắp nơi. Vẫn có xa xa môn nhân đệ tử nắm khí đến đây, chưa từng tới gần liền bị cổ kiếm tê liệt thành mảnh vụn. Mờ tối trời, trên đất huyết ngược lại là rõ ràng. Trừ cái đó ra, chính là khách nhân trong mắt quần quần kim sắc thủy triều. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng kiếm reo, tiếng hò hét. Đầu lâu rơi xuống đất đảo quanh tiếng. Đạo đồng co quắp tại một cái góc, mưa to mang đi trong lòng của hắn sau cùng nhiệt độ. Bởi vì tên kia trước đây dạy bảo hắn, hắn coi là dũng mãnh vô cùng dương thần cảnh trưởng lão đồng dạng chết. Chết kiểu này cùng những cái kia thông thường môn nhân đệ tử không có chút nào khác nhau, một kiếm chém đầu, còn sót lại kiếm khí lại sẽ rách nguyên thần kim thân. Sáng chói nguyên thần tan vỡ hình ảnh khắc vào não hải, làm hắn đầu ông một cái, lại có là trống rỗng. Quái vật. Đây là quái vật. Đạo đồng điên cuồng, gào thét, trong miệng dâm đãng, nước mưa hạ tiến vào, hỗn hợp không biết là nước mắt hay là nước núi. Kiếm tới, đầu lâu phi thiên, đạo đồng ngã xuống sơ xuất khí thế. Thanh tỏa sơn chỗ sâu, hoàng giả tất cả tại, rộng rãi trong cung điện thờ phụng một tòa kim sắc tượng thần nhắm mắt, một đầu bán long bán nhân sinh linh tượng đá tử kỳ thân eo xoay quanh mà lên, hai tay vờn quanh tượng thần cái cổ. Nay khuôn mặt lộng lẫy xa hoa, thân thể lân phiến giống như, toàn thân hiện ra ngọc thạch một dạng màu xanh thâm thẳm màu, lại là vị long nữ hiện thân. Mà tượng thần ngồi ngay ngắn, một tay khoác lên chỗ đầu gối, một tay cầm tử kim ống tiêu. Chân nhất cốt tượng đệ cửu giống như ống tiêu long nữ tượng, giết tới loại thứ hai điện, có hoàng giả mở miệng, vô vị thăm dò nên kết thúc, môn nhân đệ tử tất cả cùng áo bảo. Đây rõ ràng là tôn hiện thế yêu hoàng, mượn nhờ chúng ta thất lạc lệnh bài đến nơi này. yêu hoàng bốn liền so đồng cảnh giới nhân tộc tu sĩ cường đại mấy phần, cực cung cảnh trở xuống tu sĩ ngay cả tiêu hao huyết khí của nó đều làm không được, nên do chúng ta tự mình xuất thủ. Trẻ tuổi hoàng giả giận dữ. Hiện thế yêu hoàng. Hiện thế Cửu Châu chẳng qua 3 năm thời gian, thuận dịp ra dạng này một tôn yêu hoàng. Ha ha ha, thậm chí bậc này sinh linh tại yêu vực chính là có thể hiệu lệnh ngàn vạn yêu duệ đại yêu hoàng a, những cái kia hàng đầu vang dội yêu hoàng cái kia tôn không phải hao phí mấy ngàn năm tuế nguyệt mới bước vào cực cung, hiện thế ngược lại tốt, 3 năm thời gian liền ra dạng này một vị. Có lẽ đạo cơ yếu kém, nhưng là có thể thấy được hiện thế linh khí đáng sợ. Đáng tiếc, có chút không biết tốt xấu. Cao tuổi hoàng giả cười nói, chúng ta đạo thống cũng không phải một vị yêu hoàng có thể mạo phạm. Cao tuổi hoàng giả ngữ khí một bên, túc sát nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía bên cạnh dựa vào cây thương tuổi trẻ hoàng giả. Trư Minh, nhìn ngươi tiểu tử đã đợi không kịp, ra tay đi, cũng cho chúng ta kiến thức một chút hiện thế yêu hoàng độ lượng. Nói xong, hắn nhắm mắt. Trư Minh ôm quyền, thân hình chặn lại thuận dịp giơ thương biến mất ở đại điện bên trong. Phục lão, vì sao không sử dụng thanh tỏa sơn pháp trận trực tiếp tiêu diệt đi? Hiện thế sinh linh giết đến tận cửa, không khỏi quá kiêu ngạo. Một tôn yêu hoàng mà thôi, cũng đáng được chúng ta vận chuyển lên người lưu lại đạo thống nền tảng. Ngươi đến lúc đó coi trọng hắn. Nhắm con mắt lại, lão giả mở ra một cái hở, cái kia rũ xuống trong khỏe mắt hắc ám hỗn độn. Loại thứ hai điện tới đệ tam đại điện nấc thang, Lý Tức An ngừng chân, yên ổn nhìn chăm chú một đạo thương lam lưu quang từ thanh tỏa sơn chỗ sâu bắn ra, đập ở trước mặt hắn chỗ không xa. Bụi mù tràn ngập. Trẻ tuổi hoàng giả dáng người thẳng, gánh vác thần thương, đứng lặng trước thềm đá. Hoàng đạo lĩnh bực ép xuống, sứ bốn phương tám hướng mưa cạnh ngưng đạo. Huỳnh Tiêu Kim nghe thượng nhân muôn hạng, thanh tỏa sơn đệ cửu phong phong chủ, Trư Minh. Trẻ tuổi hoàng giả mở miệng, phía sau thần thương vang dội ken ken. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng là vị hiếm thấy hảo thủ. Dỡ thương, thương lam lôi quang chợt hiện, dẫn trời cao của lôi. Hoàng giả xuất thủ, đủ để dung chuyển sơn nhạc, cũng có thể nơi đây vì thành tòa sơn, vì Huỳnh Tiêu Kim nghe thượng nhân đạo thống, thần văn trải rộng, khiến cho uy thế như vậy chẳng qua tiêu diệt thang đá, lệnh giống mạng nện vết nước lan ra mảnh đất này. Trư Minh, đệ cửu phong phong chủ, cái danh xưng này cùng vị trí giải thích trước mắt cái này trẻ tuổi hoàng giả thực lực đầy đủ tại đạo thống nội đứng vào 10 vị trí đầu. Tu hành lôi pháp thương thuật, tất cả bá đạo vô cùng. Hắn là đạo thống nội số ít đồng thời tu thể thuật hoàng giả, thân thể cường độ không kém gì yêu tộc dị thú, cho nên Trư Minh cực độ tự tin, muốn đem trước mắt cái này xâm lấn hiện thế yêu hoàng chém giết. Thượng nhân ở hắn suy nhược không chịu nổi cơ hồ sắp chết thời điểm mang về thành tòa sơn, để cho hắn có thể có ra, có tôn nghiêm, có thực lực, chân chính sống giống người. Hiện thế yêu hoàng tàn sát đệ tử, để cho máu nhuộm đỏ mảnh này thần thánh thổ địa, hắn ổn thỏa dùng cái này yêu máu nhuộm đỏ trời cao. Yêu hoàng, chưa hẳn cho rằng giới này không người hay sao? Phách lối đến đây, hắn hét lớn. Trư Minh tại trinh chiến thượng lão đạo, nhìn ra đối phương 16 chuôi cổ kiếm có chơi, dự định thẳng đến trước người, sứ vậy được bộ cổ kiếm tụ không có thành tựu. Lôi quang nhấp né diệt, một chút lạnh lẽo đã tới Lý Tức An mi tâm. Ân. Trư Minh kinh nghi, bởi vì cái này áo đen yêu hoàng tiện tay từ 16 chuôi cổ kiếm từ lấy ra một chuôi, giữ lấy đánh tới thương lam thần thương. Tiếp đi theo một cỗ cự lực chuyển đến, suýt nữa chấn động mất Trư Minh tay cầm súng nắm giữ. Trong phút chốc, mũi kiếm giao thoa. Trư Minh giống to, toàn thân được tắm lôi quang, khí thế của hắn đã nhảy lên tới cực hạn, cũng có thể 16 chuôi cổ kiếm anh minh, sáng lạng tử sắc rủ xuống, tựa như hào quang chiếu rọi. Hắn khó có thể chống đối cái này hào quang một dạng kiếm khí, thay đồng dạng, ngắn ngủi mấy hơi thở sẽ rách ra vô số vết thương. Hoàng đạo lĩnh vực bị áp chế, mưa to vẫn như cũ mưa lớn. Áo đen yêu hoàng thần sắc cũng không có biến hóa, giống như thời gian ngắn cơ hồ đánh bại một vị cường đại hoàng giả đối với hắn mà nói không phải là cái gì đại sự. Quả quyết bình bình. Màn mưa, tin tức, Trư Minh lại quay đầu thời điểm phát hiện áo đen yêu hoàng không thấy. Nổ. Một con bao trùm xích lân bàn tay đập vào mặt của hắn, bóng đen đồng mục tại di động với tốc độ cao trùng kim quang bị lôi kéo thành tuyến. Mặt đất run run, kịch liệt chấn động truyền tới rất xa. Hố sâu, Lý Tức An đè xuống Trư Minh đầu. Một lời chưa từng nói. Ngẩng đầu. Cổ xưa kiếm trận oanh minh, mỗi một chôi cổ kiếm bên trong giống như cuồng long thức tỉnh, tử sắc yêu hoa ở giữa không trung nở rộ, cản trở đến đây viện trợ mấy vị hoàng giả. Bị vây ở trong kiếm trận hoàng giả nhìn về phía trong hố sâu bị thương Trư Minh tức giận. Như thế nào cũng không nghĩ đến cái này hiện thế đến đây yêu hoàng yêu nghiệt như thế, chờ bọn hắn kịp phản ứng cần trợ giúp Trư Minh thời điểm đã thua, bại triệt để. Đạo hưu tới là vì sao? Chúng ta nguyện ý vì đạo hưu cung cấp chút trợ giúp. Một vị trong đó hoàng giả mở miệng. Bọn họ thậm chí không cần truyền âm, hai bên trao đổi ánh mắt liền có đối sách. Việc cấp bách là ổn định vị này yêu hoàng, chí ít cứu Trư Minh tính mệnh. Đây là vị dị bẩm thiên phú trẻ tuổi hoàng giả, đối đạo thống giá trị ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Cũng có thể áo đen thiếu niên yêu hoàng phảng phất chưa từng nghe được một dạng, liếc qua bọn họ một cái thuận dịp một lần nữa đem cúi đầu, đem ánh mắt rơi đang dãy rủa Trư Minh trên người. Vị này chiến lược cường hãn bá đạo hoàng giả người bị thương nặng, nhưng vẫn tại phấn khởi, lôi quang trào lên, đem nơi đây hóa thành lôi ngục, muốn thoát khỏi đầu này khủng bố yêu hoàng khống chế. Lý Tức An dò xét lôi ngục, suy tư, ta sẽ đưa ngươi khắc vào trên đỉnh. Hắn nói. Trư Minh ngây ngẩn cả người. Đây là cái này yêu hoàng bước vào thành tỏa sơn tới nay câu nói đầu tiên, nhưng hắn làm không rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Khắc vào trên đỉnh, đem ta khắc vào trên đỉnh. Có ý tứ gì hắn không minh bạch, huống chi nơi đây từ đầu tới đỉnh. Chân trời, hoàng giả tê khí, muốn phá mở Lê Hà kiếm trận. Thương lượng thất bại, hoặc có lẽ là đối phương căn bản không có cùng bọn hắn thương lượng tâm tư. Lý Tức An tinh lực không có thả ở trên Lê Hà, linh lực vận chuyển bị những người này bắt được bám vẻ, muốn phá trận. Nhưng ở nơi này chút hoàng giả nhìn thấy mặt mũi thời điểm, một chuôi xích đồng cổ kiếm bay tới, thân kiếm vung dài, tám mặt, đứng lặng tại trận nhãn, không có gì sánh kịp linh ẩm ý trào lên, cơ hồ hội tụ thành hải. Hoàng hôn một dạng màu đỏ cam màu cùng màu tím đen hào quang chiếu rọi, áp lực đột nhiên tăng. Kiếm khí tung hành, như muốn tê liệt khung không gian. Đừng nghĩ làm sao phá trận, các hoàng giả khuôn mặt hiếm thấy khủng hoảng, cái này yêu hoàng thủ đoạn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Số nhiều hoàng đạo lĩnh vực giáng lâm lại bị mưa to áp chế, một lần này đã từ khủng hoảng chuyển biến thành hoảng sợ. Đồng thời áp chế ở nơi trốn có hoàng giả hoàng đạo lĩnh vực. Cái này căn bản là một vị vô địch giả. Hiện thế khôi phục ngắn ngủi này thời gian bên trong dĩ nhiên ra vị vô địch giả. Không. Hoàng giả chú ý tới kiếm trận bên ngoài cảnh tượng, muốn rách cả mí mắt. Áo đen yêu hoàng trên đầu lơ lửng đại đỉnh, phía kia thanh đồng đại đỉnh thu nạp sở hữu lôi quang, khắc họa cầm thương tượng hình. Đường vân càng lúc càng phức tạp, cho đến hoàn chỉnh. Phía trên kia pháp cũng là hoàn chỉnh. Tượng hình khắc họa sau khi hoàn thành, cái kia yêu hoàng sống sờ sờ bóp nát Trư Minh xương đầu. Một ngụm kim ngọc tiểu kiếm như ngư du giặc, chém xuống Trư Minh hoàng đạo lĩnh vực sở hữu, để cho tu hành quả tất cả đều sụp đổ. Yêu hoàng đứng dậy, đưa tay, cầm kim sắc tiểu kiếm chua kiếm. Các hoàng giả nín thở, bởi vì long hình bóng tối bao phủ đại địa dãy núi. Lưu vân một dạng dòng sông khoác lật hắn thân, như khỏa áo bảo, lại như dây lụa. Dòng sông bên trong dập dờn cái này giống như ngôi sao phát sáng, là hàng ngàn hàng vạn thái cổ ngư long. Xích đồng cốt diện buông xuống, trong hốc mắt là thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Hai chi của một dạng cành rắc trung tâm lơ lửng thanh đồng đại đỉnh, tượng hình chạy nhanh, hoạt linh hiển hóa. Cuối cùng là cái như thế nào sinh linh a? Đến từ hiện thế. Rõ ràng hẳn là đến từ thái cổ. Chỉ có thái cổ thời đại mới có tư cách sinh ra loại này tồn tại. Nhưng bọn hắn đột ngột nghĩ tới một sự kiện. Hiện thế Cửu Châu khôi phục, đối với lui về phía sau nữa sinh linh mà nói, trong khoảng thời gian này không phải chính là lúc đầu cổ xưa sao? Ông, hư không xé rách thanh âm. Một đầu bọc lấy màu đỏ thâm thiết lân cánh tay từ trong hư vô mở rộng, nắm chặt trường kiếm màu vàng nóng. Tin tức. Cùng kia nắng ban mai kim mang phía dưới lân phiến đan vào nhau thật êm ái kim thiết quanh mình. Các hoàng giả thân ảnh biến mất tại mênh mông quang bên trong, đối mặt kiếm mang kia, vạn vật di tán. Đều im lặng. Phục An hoàng đứng dậy, không tự chủ lui lại. Bên trong cung điện này còn lại hoàng giả đồng dạng không còn yên ổn ngồi xếp bằng. Đây là đầu giao long, cũng là vô địch giả. Nếu như là thành tựu chân nhất vị, Chu Thiên thập loại cũng có kỳ danh. Hiện thế, phía kia thanh đồng đỉnh bên trên hoạt linh bọn họ quan sát được, là đầu này giao long đi qua giới này khắc xuống sơn hải người ở bọn họ rốt cục biết được sinh linh này đi tới giới này vì sao, vì hủy diệt, khắc xuống đỉnh hình xăm bất quá là chôn cất giới này nhặt dạo. Đại điện bên trong kim sắc tượng thần mở mắt, cuốn quanh lấy tượng thần long nữ tượng cũng thế, số một dạng phiêu giật tới lui. Trên tầng mây không, năm tôn tượng thần chậm rãi mở mắt ra, nóng rực đồng quang thậm chí vượt trên lôi đỉnh. Tượng thần khôi phục, muốn chấn áp đạo thống cường địch. Thanh tỏa sơn mưa to dừng lại, bởi vì cả tòa núi loan đang chấn động, cung điện phát ra kinh người hào quang, minh văn hiển lộ, sát trận cùng nổi lên. Các hoàng giả nhẹ nhàng thở ra. Giao long quá là đáng sợ, để bọn hắn ngắn ngủi quên đi nơi đây vì thanh tỏa sơn, vì vị kia không thể lay động người đạo thống. Chỗ nào dung hạ được một đầu giao long dương ai? Cũng có thể mưa to phía dưới, màu đỏ thâm long hình tiêu tán, lưu lại nắm chặt trường kiếm màu vàng nóng cái kia giữ tận cánh tay. Khoác lên huyền y bóng người ngồi ở tay trong lòng bàn tay, nhìn qua tòa này kim quang đầy trời nguy nga cung điện. Hoành Tiêu, Tiêu là có nằm ngang tuổi, chương 126, thì sợ gì một chiến hiện thế, thái hành, đảo giữa hồ. Sở Hạnh Nhi tọa ở trên nhánh cây, ngẩng đầu nhìn chăm chú trên tầng mây biến hóa quỷ quyệt huyết ảnh. Pha tạm sát thái bao phủ bầu trời, kéo dài tới rất xa. Xa tới Sở Hạnh Nhi ngoài tầm mắt như cũng là như vậy màu sắc. Quỷ quyệt huyết ảnh bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy nguy nga dãy núi cùng cung điện hình dáng. Những hư ảnh này lúc gần lúc hiện, tại đồng dạng hư ảo trong mưa to phiêu diêu bất định. Khổng lồ long hình tiểu sơ xuất tại trong đó, giống như nếu muốn đem cái này cung điện đánh rơi to lớn. Đã là ngày thứ ba, nàng không biết lắm xích giao chuyến này kết quả thế nào, bước lên to lớn phong hiểm tiến về một cái khác tiểu thế giới. Có lẽ có lấy chuẩn bị đầy đủ, nhưng ở trước mắt hoàn cảnh, cùng nói là chuẩn bị hoặc chuẩn bị ở sau thua kém hơn nói là thực lực bản thân đủ cường đại. Long hình là áp chế trong cung điện phấn khởi những hình người kia bóng đen, ngẫu nhiên lôi đỉnh nhấp nháy diện, chiếu rọi ra lân phiến huyền nhiên giữ tợn bóng dáng. Mấy ngày nay thời gian có không ít khách đến thăm bước vào thái hành, hiển nhiên trận này vượt giới chém giết hấp dẫn rất nhiều sinh linh. Có lẽ tò mò, có lẽ ngấp nghé, vậy hứa sùng kính. Sở Hạnh Nhi mặc, chỉ cần bước vào thái hành những sinh linh kia tuân thủ cái này quy củ, nàng sẽ không xuất thủ đổi người. Thanh Diễm cùng Xích Giao phán đoán không sai, nàng không am hiểu sát phạt, nhưng cho tới bây giờ không nói nàng không am hiểu độ hóa. Ngân Hạnh Phật thủ, lấy thủ độ nhân. Nữ hài ngóng nhìn trời cao chinh chiến phía dưới hình chiếu, đáng quý trang nghiêm trang nghiêm. A Di Đà Phật. Nàng thấp tụng Phật hảo, toàn thân đắm chìm trong Ngân Hạnh Diệp Kim quang phía dưới, giống như là nàng dắt lên một kiện chân Phật pháp ý đi, mặc dù cái này pháp ý có vẻ hơi cồng kềnh. Phiêu diêu trong mưa to, kim trúc cố định. Đạo thống nội hoàng giả đang cổ chiến. Tôn này hiện thế yêu hoàng hiện hóa tổ pháp, theo một khúc du dương tiếng tiêu, đạo thống nội cùng nổi lên minh văn sát trận trở về yên lặng. Đồng thời mưa to kéo dài 3 ngày 3 đêm, áp chế hoàng đạo lĩnh vực. Mà kim kiếm cùng xích kiếm tạo thành kiếm trận trận nhãn, tia nắng ban mai hoàng hôn hạ vụ rủ xuống, sinh ra tiêu xài. Ngoại vi 16 chuôi cổ kiếm anh minh, này chỗ nào hay là kiếm khí, đây là tung hoành thiên địa khí. Tê liệt cung điện, dãy núi, còn có bọn họ đồng đạo thân thể, muốn lôi cày cái này thanh tỏa. Màu đỏ thâm giao long mang theo nguyệt quang một dạng dòng sông, nắm giữ sát trận. Mất đi hoàng đạo lĩnh vực, bọn họ còn có pháp, còn có khí, cũng có thể cực cung khí bản mệnh khí đánh giết ở giao long trên thân thể. Đại bộ phận lực đạo đều bị quần cuộn dòng sông cách trở, không thể gây tổn thương cho đến mảy may. Duy chỉ có không có thay đổi là giao đỉnh đầu rồng thanh đồng đại đỉnh, từ đầu đến cuối không có gì ngoài chạy nhanh hoạt linh bên ngoài chưa từng tham dự chiến trường này, miệng đỉnh đứng yên Lộc Vương chỉ là ngẫu nhiên hướng bọn họ bỏ ra ánh mắt lạnh lùng. Thanh đồng đỉnh tại khắc họa cái thế giới này bộ dáng, bao gồm bọn họ, lại là một đạo hung hãn kiếm khí, linh khí khuấy động. Phục An Hoàng che ngực trái vết thương lui lại, giá nuôi lông mày gắt gao tỏa nhanh. Coi như thanh tỏa sơn sát trận quy tịch, cốt giống như trầm mặc, bọn họ một nhóm tám vị đặt chân cực cung cảnh đã lâu hoàng giả cùng nhau nên chiến nhất vị vô địch giả dù là không địch lại cũng không nên chật vật như thế. Trận này quỷ dị mưa áp chế đối hoàng giả cực kỳ trọng yếu hoàng đạo lĩnh vực, một thân thần thông pháp môn không chỗ thi triển. Trong tiếng mưa hỗn hợp có cổ xưa nhịp, hoàng giả ngẩng đầu liền có thể trông thấy nằm ngang ở trời cao kim sắc ống tiêu. Cổ kinh lưu truyền, đan bảo, có ánh mang tại mở tối ngày mưa bên trong hết sức rõ ràng. Cái này chân nhất khí tại bản thân biến đổi, kêu gọi cốt giống như. Nếu như là thành công, chính là tám tòa chân nhất cốt tượng vỡ nát tinh thần. Lao hoàng giả run rẩy. Vì sao? Hắn giống to. Nói cho ta, tiêu. Vì sao thượng nhân chưa hề quay về? Vì sao thượng nhân muốn hủy đi nơi này? Cửu Châu đều hủy, nơi này không nên là thượng nhân sau cùng ra sao? Vì sao ngươi muốn hủy đi? Kim sắc ống tiêu chưa hề đáp lại. Một đầu hiện thế giao long có thể mang theo thượng nhân bản mệnh khí đi tới thanh tòa giới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì các hoàng giả hiểu rõ im lặng, cũng có thể không cam lòng, không tin, cùng phẫn nộ. Thanh tòa giới chính là hoành tiêu kim nghe đạo thống, vì sao kỳ bản mệnh khí muốn kêu gọi cốt giống như đem giới này hủy diệt? Màu đỏ thâm giao long ngẩng đầu, hư không nứt ra, lại mở rộng ra bảy đầu giữ tận cánh tay, một người nâng lên thanh đồng đại đỉnh, hai người nắm giữ lê hà kiếm trận. Trước kia có lưu cánh tay kia đi theo lên không, đứng ở cùng ống tiêu lên cao vị trí. Cái này tám đầu cánh tay xuất hiện sau, các hoàng giả cảm thụ áp chế càng ngày càng đáng sợ. Bao phủ tại dưới màn mưa thổ địa giống như tất cả đều trở về giao long. Kim sắc ánh đến quét qua những cái kia các hoàng giả, xích đồng cốt diện không có cười nhạo không có châm trọng, cái gì cũng không có. Lúc trước Trúc Lam thải hồn chính là dạng này hủy đi đạo thống của chính mình sao? Hủy đi những cái kia tôn sùng hắn đệ tử môn nhân, hủy đi chịu tải ngàn vạn năm ký ức thổ địa. Chân nhất cấp độ tổ môn mới có thể tinh tường ý thức được với vật, những cái này hoàng giả, dương thần, thậm chí đạo thống nội sở hữu môn nhân đệ tử đồng thời sẽ không ý thức đến bản thân biến. Bọn họ vẫn là lúc trước chính bọn họ. Thức tỉnh trinh phạt hiện thế Cửu Châu, đi theo tổ bước chân lần nữa dựng thẳng lên chiến kỳ. Đối bọn hắn mà nói là chuyện đương nhiên sự tình. Cách tự hỏi lặng yên không tiếng động cải biến, giống như những cái kia không thể lay động đám người, bảo hộ hiện thế Cửu Châu sứ mệnh bị ném bỏ, bọn họ ngược lại ngấp nghé hiện thế thổ địa linh khí thời gian qua đi ngàn vạn năm muốn ở chỗ này thành tựu luật đạo, thuộc về tên là thánh. Chân chính thức tỉnh tổ môn cũng vô pháp phản kháng, chỉ có hủy đi tất cả. Bọn họ làm ra quyết định như vậy, không hẹn mà cùng. Lý Tức An kéo dài hô hấp, nhấc lên quần phòng, để cho màn mưa đều đi theo hô hấp của hắn lắc lư. Dơ bẩn căn nguyên rốt cuộc đến chỗ nào? Thứ không thể chiến thắng không thể thành trừ chỉ có nương theo hủy diệt cùng nhau trầm luân sao? Đẹp mắt tiểu thuyết tình cảm hắn mưa, hắn hỏa có thể tẩy địch với vật. Nhưng đối cục diện trước mắt mà nói còn thiếu rất nhiều, tựa như một giọt nước tiến vào lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong, khoảng cách bị bốc hơi sạch. Đột nhiên, cực độ bạo ngược tư duy tràn vào Lý Tức An não hải, để cho hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hủy diệt tác dụng, thực hiện chân chính hủy diệt là một loại hết sức cách làm chính xác. Một cánh tay tiếp nhận dao long trên thân thể dòng sông, nháy mắt sau đó kim hỏa dọc theo dao long lần tuần cong dẫn hỏa. Điều điệu bạch vũ bốc hơi, bao phủ Lý Tức An khổng lồ thể thân thể. Có người tại trong bóng tối xì xào bàn tán, thẳng đến kim sắc hỏa tướng hắc ám xua tan, xì xào bàn tán các bóng đen hóa thành khói đen di tán. Ác quỷ một dạng xích đồng cốt diện tê liệt bạch vũ, kim trúc nhảy qua những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng giả nhìn chăm chú phiến thiên địa này. Dưới màn mưa có đếm không hết khói đen di tán, giống như xà tha vĩ, lại như từ đại địa dọc theo rậm rạp sợi tóc. Dù là hắn bực mỗi giờ mỗi khắc không còn đổ vào đất này, vậy suýt nữa trầm luân. Thiết lân đan vào nhau thật êm ái, kim trúc một lần nữa rơi vào những cái kêu hoàng giả trên người. Suy nghĩ hơi chút dọc theo trong nháy mắt liền bị những món kia rót vào đi vào, hắn cẩn thận sắp kết thúc rồi. Lúc trước suy nghĩ tìm tòi là một loại phương hướng, nhưng phương hướng này chỉ có thể lưu tại về sau. Hiện tại, hắn chỉ làm một chuyện. Sát nhân. Cổ xưa châm luôn hỗn hợp có màn mưa phong thích, vang vọng thanh tỏa trên núi không. Thái hành bắt hình tại kết phát ấn. Huyền diệu ấn ký kích thích hết sức mãnh liệt linh khí triều tịch, nhỏ yếu môn nhân đệ tử căn bản là không có cách chống cự, đành phải quỳ xuống. Tạo hóa ngọc thủ. Có hoàng giả kinh nghi lên tiếng. Một loại không kém gì tạo hóa ngọc thủ thần thông phát ấn. Phục An Hoàng thanh âm trầm thấp đến đáng sợ. Thái hành bát hình chi phát ấn. Lý Tức An lợi dụng trụ pháp thôi diễn cải tiến hậu thích hướng thái hành bát hình thủ ấn thần thông. Tạo hóa ngọc thủ lưu lại bóng dáng còn rất nhiều, bị thấy qua hoàng giả phân biệt mà ra. Lật lũng tiên địa, dư sinh ra cũng dư chết. Chư vị. Phục An Hoàng hô to, thượng nhân muốn chúng ta chết đi, chúng ta không oán luôn. Mà đầu này giao long đạo pháp thông thiên, nắm thượng nhân ống tiêu, giết tới thanh tỏa sơn máu chảy thành sông, chúng ta muốn nghịch cổ thụ giết sao? Ha 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 ha. Có người cười to, khoe miệng chảy máu, toàn thân linh khí dâng trào nặng nề. Thượng nhân tự mình động thủ ta trả lại cho mặt mũi bất động, đầu này giao long thuận diệt miễn. Chúng hoàng giả tê khí, đối mặt hạ xuống thái hành bát hình. Không trung, ống tiêu nhịp diễn tấu chi cao triều, đẩy tới đăng phong tạo cực. Các hoàng giả làn ra tại bất chi bất giác đang lúc trắng bệnh, bọn họ linh khí âm ý, một trận chiến này không quan hệ đại nghĩa, xích giao muốn lấy tính mạng bọn họ thuận dịp để cho xích giao trả giá đắt. Thì sợ gì một trận chiến a? Trắng bệnh hình người muôn vấn. Chương 127, tám tượng vái tinh mượn nhờ các hoàng giả chiến ý cao vút, những vật này rốt cục xuất hiện. Các hoàng giả không sợ đánh một trận, mà huế vật môn là không đến không chiến. Mới đầu các hoàng giả tư duy cùng chúng nó là giống nhau, giết chết tự hiện đời đến đây màu đỏ thâm giao long, bảo tồn giới này, chờ đợi thượng nhân quay về. Nhưng bây giờ các hoàng giả bất đồng. Bọn họ biết được thượng nhân quy tịch, ống tiêu giáng lâm, mục đích vì băng diệt giới này. Các hoàng giả thản nhiên tiếp nhận, vế vật môn không phải, bọn chúng cần tư bổ thổ địa, tư bổ sinh linh. Thế là rốt cục hiện thân. Đáng tiếc, không dùng được. Trắng bệnh hình người sắp chạm tới kim sắc ống tiêu trong nháy mắt bị tốn ra đi, kiếm khí sẽ rách lưới nện liếc sợi thô một dạng áo ngoài, lại bay tới một thành cổ kiếm đem nó đinh xuyên. Thái hành bát hình rơi xuống, mang theo phấn khởi vế vật môn rơi xuống. Màu đỏ thấp long hình xoay quanh tại trời cao, sáng chói kim diệm tiêu đốt, bốc hơi ra bạch vụ. Xích đồng cốt diện hướng về trên đất cung điện, nơi đó còn có đồ vật không chết hết. Nói đúng ra, là những vật kia toàn bộ thức tỉnh. Các yêu ma tại mưa to phía dưới loạn vũ. Ngày thứ bảy, Thái Hành. Sở Hạnh Nhi vẫn nhìn lên bầu trời. Thái Hành Sơn hôm nay khách đến thăm càng nhiều hơn, những khách nhân kia vậy càng cường đại. Quỷ quyền huyễn ảnh sáng tắt, ngàn vạn đạo trắng bệnh bóng dáng cùng long cùng múa, hào quang, năng sớm cùng hôn quang pha tạm sắt thái chiếu rọi trời cao tầng mây. Mảnh đất này rất hòa hài. Bởi vì vô luận sinh linh cường đại hay không, đều chăm chú nhìn trời cao hình chiếu. Gia hỏa này thế mà đánh đến bên kia đi. Có người sợ hãi thán phục. Tiếng thán phục đến từ dưới cây. Sở Hạnh Nhi sững sờ, nàng gốc cây phía dưới tại sao có thể có người? Túi đầu, vừa lúc đối mặt một đôi nhìn đến quỷ dị song đồng, cái kia đồng trong mắt có ba con mắt bóng đang xoay tròn. Thân hình đen kịt nam nhân cao lớn nhìn thấy nữ hài nhìn chăm chú, lộ ra cái sán lạn mỉm cười. Cũng có thể cây ngân hạnh bên trên Sở Hạnh Nhi không có hiểu ý, nàng nhíu mày, mấy ngàn đầu cảnh cây trôi nổi tới kim sắc quang mang, kéo dài tới xuất thủ cánh tay bộ dáng. Ngân hạnh diệp lượn quanh, tiếp nhận ánh nắng, tại nữ hài phía sau vạch ra kim sắc vòng tròn. Thí chủ, người ở nơi nào? Nàng hờ hững mở miệng, mắt đồng bên trong vô hỉ vô bi. Thanh Diễm vậy chưa từng thấy qua nàng lần này bộ dáng. Nam nhân tựa hồ suy tư một phen, đắc. Bần đạo từ thập vạn đại sơn mà đến, muốn đi tới Thái Hành Xích Giao chỗ đói chút rượu ăn. Xích Giao. Sở Hạnh Nhi ngưng thần. Danh Nam Trúc, vị này tiểu Phật Đà hẳn là quen biết ta. Nam nhân tung tung vàng trong tay giáp xác, không thứ này, ta cũng có thể không dễ tìm như vậy nơi này. Hoàng kim mảnh nhỏ hình dáng vật, Lý Tức An lúc rời đi lưu tại Sở Hạnh Nhi gốc cây phía dưới, từng có giao phó, đem những cái này giáp xác dồn dập rót vào linh khí, có thể gọi hắn một vị bằng hữu. Đến lúc đó, Thái Hành nếu như là có chuyện gì, giao cho vị bằng hữu này là tốt, hắn có năng lực xử lý tốt tất cả. Dế. Nam nhân nói. Tiểu Phật Đà có cái gì danh hảo? Trên người này rõ ràng còn có Phật pháp khí tức, nhưng hắn vẫn gọi mình là bần đạo, tựa hồ không muốn bị Phật thủ chiếm tiện nghi. Một gốc tu hành Phật thủ, đương nhiên có thể xưng Phật Đà. Dế. Thập vạn đại sơn quân vương. Ngân hạnh lá cây không còn tụ lại tiếp đến ánh nắng, kim sắc quang mang một cách tự nhiên tiêu tán. Sở Hạnh Nhi biểu lộ lập tức bể nát, nhảy xuống ôm lấy Dế đuổi, kêu trời trách đất. Tiểu nữ tử tên là Sở Hạnh Nhi, cái này Xích Giao lưu đi. Chỉ lưu lại ta một mẹ đóa con tôi cây nhỏ ở chỗ này, trải qua nơm nớp lo sợ à. Dế đại nhân ngươi là không biết mấy ngày nay Thái Hành Sơn chạy vào bao nhiêu hung thần ác sát hàng người, thực, thời gian này không có cách nào qua. Ôm lấy nam nhân đùi, không đúng, lấy Sở Hạnh Nhi thân cao nằm trên đất căn bản ôm không ngừng Dế đùi tử, chỉ có thể vòng lên bắt chân. Sở Hạnh Nhi một cái nước mũi một cái nước mắt kể lệ bản thân không đổi, còn chưa nói hai câu chỉ thấy thị giác chậm rãi đề cao, là Dế đem nàng nhấc lên, lại bỏ lại trên cây. Được rồi, khỏi giả trang. Dế vẻ mặt ghét bỏ. Làm ra vẻ Sở Hạnh Nhi lau nước mắt, vừa mới bộ dáng kia mới là giả vờ, không được giả trang lợi hại cũng chỉ có thể nhổ căn chạy trốn. Dế nhặt lên trên đất còn dư lại mấy cái hoàng kim giáp xác, chủ sạch sẽ tuyết dày. Vậy ngươi phải tiếp tục giả trang, đến cái này không chỉ ta một cái. Sở Hạnh Nhi tiếng nghẹn nào mới ngừng, theo Dế ngưng trọng ánh mắt nhìn sang, phong tuyết quý đạo bị lặng yên cải biến, như băng tinh vây cánh bao trùm dãy núi, bỏ ra bóng tối che khuất bầu trời. Thanh tòa sơn, máu nhuộm đỏ đỉnh núi cung điện, màu đỏ giao long chiếm cứ tại dãy núi đỉnh phong, rủ xuống giữ tận đôi dài. 16 chuôi cổ kiếm tùy ý cắm ở bên cạnh dư thổ địa, giọt mưa cọ rửa trên thân kiếm đậm đặc đến cực điểm huyết. Nơi mắt nhìn thấy đều là huyết sắc, mưa to đều không che giấu được đỏ như máu. Cái thế giới này điên cuồng, may mắn hắn để ép được cái này điên cuồng, không có bởi vì cái này điên cuồng bị kéo đổ. Còn có vô số đếm không hết trắng bệnh hình người theo thang đá bò lên, dẫm lên chất đống thi thể, bọn chúng có thậm chí không phải tu sĩ, là sinh tồn ở nơi này giới bình dân bách tính. Cho nên cầm trong tay cái búa dịu liêm đao, không thể cởi gió, chỉ có thể một chút chút leo lên. Tại còn chưa đến Xích Giao chiếm cứ Đại Sơn thời điểm tan rã tại trong nước mưa, trở thành thi thể một bộ phận. Xích Đồng cốt mặt trầm lặng yên mà nhìn xem leo lên bậc thang nhân ảnh, có lao nhân có tiểu hài, có mang thai phụ nhân cũng có mất đi hai chân nam nhân. Còn đang leo lên, Lý Tức An không chút nghi ngờ những người này nếu có cơ hội đứng ở trước mặt hắn, dù là toàn thân cao thấp chỉ có một cái hàm răng có thể di động đối phương cũng sẽ đem cái này hàm răng cắn lấy hắn trên lân phiến. Nổ, kim quang nở rộ, quét ngang thanh tỏa sơn giai bậc thang sở hữu chuyển động hình người cùng thi thể. Trong phút chốc, màn mưa vậy biến mất, cả tòa thanh tỏa sơn trở về an bình yên lặng. Tiểu thư Đình Lý Tức An ngẩng đầu, có cái không có gì sánh kịp tồn tại từ thanh tỏa sơn chỗ sâu đứng dậy, trước gió phòng lớn, thân hình vượt qua sơn nhạc, cuối cùng vượt qua tầng mây, sứ lưu vân chạy qua kỳ lồng ngực. Trung điệp dây núi đối loại vật này mà nói cùng đất bằng không có khác biệt. Chân nhất cốt tượng triệt để khôi phục, là tôn kim sắc tượng thần, thân thể quấn quanh xanh thẳm vảy long nữ. Long nữ đồng dạng thức tỉnh, đối chiếm cứ tại núi cao Xích Giao mỉm cười. Nàng tới lui, đậm đặc hơi nước nổi lên, hai tay nâng lên ngọc châu. Kim Tiêu đã từng cùng hắn nói qua cố sự này. Huyền Tiêu Kim nghe chưa từng chân nhất là lúc dạo chơi danh sơn đại xuyên, đến Đông Hải Tân, nghe nói Đông Hải có long nữ, giỏi về âm luật, tinh thông ca múa, rất muốn vừa thấy. Bởi vậy, hắn hàng ngày đến bờ biển đi thổi tiêu. Một ngày này, mùng 3 tháng 3, chính là Đông Hải long nữ ra biển trời xuân thời gian. Trong đêm, Long nữ nghe thấy bờ biển truyền đến một trận du dương dễ nghe trường tiêu âm thanh, nghe được sợ ngây người. Tiếng tiêu nhiễu loạn long nữ tâm, từng tiếng rượu khúc đem nàng hồn câu dẫn như vậy, thuận dịp thân bị khống chế hướng biển vừa đi đến, hóa thành một đầu ngân man đến sẽ thổi tiêu lang. Một khúc thổi xong, hồ lớn rút đi cách xa 10 dặm. Đương nhiên, chỉ là cái cố sự, Hoành Tiêu Kim nghe thành tiểu chân nhất hậu lưu truyền tại Cửu Châu dân tộc cố sự. Trước đây vị này không thể lay động người rốt cuộc cùng long nữ xảy ra chuyện gì, Kim Tiêu chưa từng nói. Tiếng bước chân nặng nề rung động mạch, phát ra tiếng sấm rền vang. Tám tôn cốt tượng đặt chân thiên địa, hợp mục đích trang nghiêm khuôn mặt mở ra, thường ngực phát sáng như tinh thần chiếu rọi. Rời đi thôi, kết thúc. Giữa không trung kim sắc ống tiêu truyền đến thần niệm. Xác thực, kết thúc. Không thể lay động người chân nhất cốt tượng tránh thoát đại địa vươn hướng bọn chúng cánh tay màu đen, quang mang tan rã vần vật. Chưa từng thi hành vượt giới chân nhất cốt tượng trở vẹn, nguyện lực nở rộ, không cách nào ngôn nói thần thánh cầu nguyện tiếng vang triệt thế gian. Một chút phóng ánh mang lấp kín đại địa, hải dương, bầu trời. Mỗi một hạt quang đều là kỳ phúc người thành kính. Trắng bệnh hình người ngắn ngủi tan rã, trở lại thường nhân, bọn họ mắt thấy tượng thần đứng lặng, quỳ đầu lâu khinh khấu trừ mảnh đất này. Có nước mắt, có sợ hãi, nhưng bọn hắn tiếp nhận tử vong, cùng mảnh đất này cùng nhau được mai táng. Màu đỏ bóng dáng xuyên qua tầng mây, Lý Tức An thân hình đối với mấy cái này đỉnh tiên lập địa tượng thần mà nói bé nhỏ tượng sợi chỉ đỏ. Một cái cự trưởng xé rách bầu trời, tiếp dẫn giao long. Kim Trúc nhìn về phía cái thế giới này một lần cuối cùng, rõ ràng là gì thế, lại đẹp không hợp lý. Tiếng tiêu ngừng, đứt đoạn, vỡ vụn. Cùng lúc đó, tám tôn tượng thần vỗ tay, bọn chúng cũng không phải là nhìn thẳng, mà là cúi đầu. Giới này vạn vật tất cả phản chiếu ở trong mắt chúng. Đầu tiên là ánh sáng long ánh, sau đó là cô quạng, cuối cùng là đóa nở rộ tại trong bóng tối pháo hoa. Chương 128, quân vương môn thương lam lôi quang hoành khóa núi Đại Loan. Thiên địa khôi phục hậu sơn mạch bị kéo dài tới hết sức dài dằng dặc, nhưng cái này lôi quang tốc độ bay dị thường cực nhanh, thời gian một hơi thở liền không ở trong núi sinh linh trong tầm mắt. Rời xa, dừng bước, nặng nề hổ trưởng đặt đất, vùng núi tầng tầng dạn nước, tràn ra lôi quang. Đầu này đặt chân núi Đại Hưng An hậu không người dám trêu hổ giữ ngăn cản trong núi một nhóm yêu ma quỷ quái chỗ. Quật khởi các sinh linh tất cả chú ý tới tây nam phương hướng pha tạp quỷ quyển sát trời, kèm theo dị động, phản phất thiên địa sơ khai. Đây đương nhiên là cơ duyên, không có lý do gì không tiến bể. Những sinh linh này bên trong không thiếu dương thần cảnh yêu vương, thể phách kinh người yêu vương đi đường tốc độ đủ để trong vài ngày hoành khóa nghìn vạn dặm, đi đâu dị thường chi địa kiếm một chén canh. Hồ yêu, ngươi không đi liền coi như, cớ gì cản đường bọn ta? Cầm đầu yêu vương biểu tình cũng tốt. Đây là đầu hung lệ thần cầm, vũ cánh, thổi tan đại sơn tuyết dày. Linh lực kinh người dâng trào vần quanh, lông vũ bao trùm rậm rạp chữ triện. Là thanh diễm vừa tới núi Đại Hưng An không lâu giết chết đầu kia ác điểu đại ca. So trước đó cái kia vài đầu đánh nàng chủ ý yêu vương còn cường đại hơn mấy phần. Húng chi còn có hung lệ thần cầm sau lưng một đám yêu ma quỷ quái. Ta đến từ Thái Hành. Trắng bệnh cự hổ trầm giọng, đồng thời ta biết được các ngươi bản tính, ở lại đây a. Về núi bên trong đi, dạng này đương nhiên sẽ không đến phiền phức. Một đám yêu ma quỷ quái cười mảnh này vùng núi đều đang rung động. Không có lầm chứ? Hổ yêu, ngươi đến từ Thái Hành, còn muốn phí hết tâm tư bảo vệ cái kia sơn. Ngay cả có thủ hung cầm đều khép lại vây cánh. Quật khởi sinh linh cùng chung nhận thức, rời đi nơi ở hoặc rời đi nguyên bản cường dãy núi lớn yêu đô là một ít kẻ thất bại, có lẽ là lãnh địa bị đoạn, có lẽ là tranh vương thất bại. Nói tóm lại, không cách nào lưu tại cổ lão đại trong núi tiếp tục trưởng thành mới không được đã rời đi. Đầu này thương bạch đại hổ thực lực không yếu, hiện tại núi Đại Hưng An bên trong yêu môn đã ngầm thừa nhận giá hỏa này là Thái Hành tranh vương thất bại trốn đi yêu vương. Cái kia bên trái mặt hổ bên trên không thể xóa nhòa vết sẹo không phải chính là chiếu rọi sao? Thái Hành sơn mạch, rất nhiều các yêu ma khao khát chi địa, nhưng là nơi đó trước đây không lâu thất thủ, si mị võng lượng hành hành. Đại yêu hướng vào trong lại không chiếm được chỗ tốt, nói không chừng còn biết mất đi tính mạng. Hiện tại si mị võng lượng biến mất, Thái Hành Sơn quân vương trở về, cái kia tồn tại lại quá cường đại, bọn họ không dám tùy tiện đặt chân. Bây giờ là một cơ hội. Có thể thấy Thái Hành chung quanh thâm sơn dòng sông thậm chí nhân loại đều tại khởi hành, đầy đủ bọn họ đi đục nước méo cỏ. Cần gì ngăn lại chúng ta đây này? Hung cầm mở miệng, trong giọng nói lại có chút thương lượng chi ý. Ngươi trốn đi bởi Thái Hành Sơn, ngăn lại chúng ta làm gì? Ngươi hẳn là cùng chúng ta cùng nhau giết trở về. Ngươi trước kia chính là Thái Hành sinh linh. Lần này trở về nói không chừng có thể có cơ hội có thể chạm đến quân vương vị, tốt biết bao mua bán à. Ngữ trọng tâm trường. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai, cô bệ. Trắng bệnh hổ giữ gầm hét. Hổ khiếu sơn lâm, uy hiếp đàn thú. Trời sinh thú vương khí thế lệnh một chút yêu ma sắc mặt trắng bệnh. Hổ yêu. Hung cầm ánh mắt vậy lạnh xuống, ngươi có chút. Không biết tốt xấu à. Linh khí âm ý, quân ma cùng một đầu trắng bệnh đại hổ xa xa so với, giữa song phương ngưng tụ huyết khí tan rã trong núi tuyết dày, lại chuyển trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ hơi nước. Chúng yêu ma tản ra. Gắt gao tiếp cận trên đất như tuyết phong nô lên hổ dữ. Nhiều như vậy tiểu nhị đối mặt một đầu đại hổ còn muốn phân tán vòng qua nàng mà nói, bọn họ về sau không dùng tại núi Đại Hưng An lan lộn. Thanh diễm lại không sợ, đặt đất, lôi quang chợt hiện che khuất hé mở hổ trên mặt giữ tợn vết sẹo. Khí thế đồng dạng tại kéo lên, rất có không nói một lời trực tiếp chém giết chi iau au, dĩ hỏa vi quý nhà. Đột ngột, hai phương trung tâm vang lên thanh âm thanh thúy, không lớn, nhưng bọc lấy tuyết giống như linh khí vừa lúc đưa vào mỗi cái sinh linh não hải. Một con tiểu tuyết thỏ cộp 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 từ trên gò núi bò mà ra, trong lồng ngực còn ôm củ cà rốt. Thanh diễm ngây ngẩn cả người, đối diện các yêu ma phản ứng nhanh hơn nàng rõ ràng hơn, xôi trào linh khí nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Vương, một đám tướng mạo hung thần ác sát có thể làm tiểu hài chỉ khóc yêu ma hướng về phía cà rốt tiểu bạch thỏ phục tùng. Tiêu chuẩn tích, tiểu bạch thỏ gật đầu, hai thỏ đi theo đầu lắc lư. Rõ ràng là hiểu điệu thanh tuyến lại khoác lên mà nói đông bắc thoại thanh diễm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vương, núi đại hương an vương. A o o, cái này hổ hoa tử có phải hay không tại bẩn thỉu ta? Tiểu bạch thỏ nhếch miệng. Đúng thế đại tỷ đầu. Cái này hổ yêu không chỉ có bẩn thỉu ngài còn muốn ngăn cản chúng ta một đám huynh đệ tỷ bội phát tài. A không phải, con đường tu hành a. Yêu ma quỷ quái môn lập tức phụ họa lại bị thỏ vung cả rốt cưỡng chế im miệng. Mấy người các ngươi đức hạnh ta còn không rõ ràng lắm, bất tranh cãi được không? Yêu ma quỷ quái bị quất. Thanh diễm một bước. Được, hổ hoa tử, biệt nhìn, bọn họ là cái này đức hạnh, ta rồi không nghĩ, nhưng ai bảo bọn hắn là dưới tay ta phía dưới bọn tiểu nhị đây này. Nhập ta đây khu vực hoặc nhiều hoặc ít cần giảm điểm ta cái này quý củ. Ngươi tới chúng ta cái này một tuần lễ công phu, chết bốn vị yêu vương. Thỏ buông tay. Giữ tận đầu hổ nghiêng về phía trước, nhỏ bé thấp. Đây là tư thái tấn công. Thanh diễm không biết vị này vương thực lực thế nào, nhưng lời nói này nói mà ra đối phương hiển nhiên không có ý định thiện. Cái này trách bọn họ tới tham nghiệm, tất nhiên đánh người ta chủ ý bị người ta đánh chết vậy không oán người được. Thỏ lại nói. Chú ý tới thanh diễm lặng yên điều chỉnh địa bộ, thỏ cười cười, ngu lột xuất. Ta nếu là động thủ, ngươi sớm nằm trên đất. Ta muốn nhắc nhở ngươi chính là núi Đại Hương An ta làm chủ, ta cơ hồ không quản sự, ngẫu nhiên cho những cái này hàm phê chủ đích. Ngươi hôm nay làm đến sự tình phong hiểm quá lớn, ngươi thực cho rằng ngươi có thể vết chiến sau lưng ta đám kia yêu ma quỷ quái. Những cái này bức đám nhóc con đức hạnh đó là một cái đen thui, nói đến đánh nhau ngươi chịu không nổi. Ngươi đến từ Thái Hành, vị kia sẽ không để cho ngươi trốn đi Thái Hành, ngươi hẳn là chính mình táo kỉnh a. Thọ dừng một chút, không phải táo kỉnh ngẩng, tu hành, tu hành. Ngươi tất nhiên tu hành cũng không cần làm chút biết rõ không được cảm ơn sự tình, tỉ như chuyện hôm nay, lại tỉ như ngươi sau này nếu như là tiến về Tiểu Hưng An lĩnh, nơi đó tiểu nhị là cái bạo tính cách, muốn tu hành đánh nhau mài móng đuốt sớm chào hỏi. Thanh diễm trầm mặc, cái kia thỏ ôm cà rốt, khí thế mảy may không hiện. Nhưng nàng dám khẳng định đây là một vị vương, núi lại Hưng An vương. Cái kia đại tỷ đầu, chúng ta có phải hay không? Hung cầm ở cái kia khoa tay ánh mắt. Đi chết đi. Thỏ mắng. Đi ra ngoài chỉ có biết ăn thôi nhân đoạt cơ duyên a còn có ngươi thứ 78 phòng mỹ tiểu đường, suốt ngày không muốn tốt hơn, lão nương bây giờ nhìn gặp ngươi đầu này liền tiền. Hận không thể vặn xuống tới làm bóng đá. Nhìn một chút người ta quá đi tới, có nhiều chí khí có nhiều con đường phía trước có nhiều đẳng phách. Độc thân đi thế gian, tu hành sát phạt đường, đổi lấy ngươi ngươi được không? Thỏ chống nạnh, nghiêm khắc, quát một đám yêu ma quỷ quái không ngẩng đầu lên được. Uống xong nàng ánh mắt một lần nữa đặt ở thanh diễm trên người. Chẳng qua ngươi để cho ta thay đổi chủ ý, ta nguyên bản không có ý định quản bọn gia hỏa này, muốn đi Thái Hành liền đi chứ, có trở về hay không được đến liền phải đừng nói. Yêu ma quỷ quái môn trừng mắt. Rất muốn đi. Thỏ vấn. Yêu ma quỷ quái gật đầu. Đó là một phương thế giới rơi xuống, không có đầy đủ thực lực các ngươi muốn đi cùng phía kia thiên địa cùng rơi như. Thỏ hơi hận. Nàng tam hạ lưỡng hạ nhảy đến yêu ma quỷ quái trước mặt, vung cả rốt. Mau mau cút, đều cho ta lăn hồi trong ổ đi. Còn có ngươi. Thỏ quay người, dẫn củ cải làm kiếm, mà mũi kiếm ép thẳng tới thanh diễm. Đi theo ta, ta có việc muốn nói với ngươi, vốn nên sớm tới tìm ngươi, kết quả kéo tới hiện tại. Vùng núi, yêu ma quỷ quái am hiểu, thỏ cùng hổ giữ đồng hành, thậm chí so ra kém trên lòng bàn tay lợi trảo. Tên là gì a? A, thanh diễm, danh tự rất tốt, xem ra Thái Hành Sơn một bên kia người có ăn học đa. Ta gọi gió tắt tiếng, gió tắt tiếng a, hừm, không có phản ứng gì a, tên này không tốt hay là sao? Tính toán không được lựa ngươi, gió tắt tiếng là trước đó đi tới nơi này một cái người trong thảo nguyên danh tự, ta giống như đem tên của người khách dùng tới mấy ngày, càng tốt ta càng thích, sử dụng thời gian càng lớn, ngày hôm nay ta còn gọi gió tắt tiếng. Có lẽ chờ ngươi đi, ta thuận dịp kêu thanh diễm. Về phần chân chính danh tự, ta ở cái kia ổ huynh đệ tỷ bội bên trong cái thứ bảy mà ra, kêu ta tuyết thất cũng thành. A, ngươi nói ta vì sao không đi Thái Hành? Thỏ cười cười. Bởi vì ba cái này tòa cổ sơn mạch trung quy chỉ có một vị chân chính nhận miệng sinh linh, mà hắn đã lên đường, chúng ta cái này không người có tư cách cùng đồng hành. Đứng đầu đề cử, ta tại tiết kiệm tiền tống nghệ bên trong xài hết một cái tiểu mục tiêu thánh cư đại ý lăng nhiên, ta có một tòa khủng bố phòng đạo quân quỷ bí chi chủ toàn cầu cao võ phàm nhân tu tiên tiên giới quyển sách ta từ thế gian đến lò. Ta thời đại chương 129, quân vương môn đế đô, triệu hành chu lý thi dương đám người đứng ở trên tường thành cổ. Cả tòa cố đô hồi phục, khoác lên trọng giáp người thủ vệ môn đã từ an nghỉ bên trong đứng dậy, tất cả ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Đại tuyết mặt thiên, đã có đoá sán lạn vô cùng pháo hoa ở trên không trung nở rộ. Giờ khắc này, cái pháo hoa này không còn là hư ảo, là chân thật, đáng kinh đáng sợ chân thực. Một phương thế giới rơi xuống, trở về thuộc về hiện thế Cửu Châu đại địa. Kết cục có lẽ là mỹ hảo, nhưng quá trình đối với cuộc sống ở trên mảnh đất này sinh linh mà nói 10 phần chí mạng. Ai có thể chịu tại thế giới chi truy? Đế đô có lẽ có thể, hoặc linh môn toàn bộ thức tỉnh, bảo vệ tòa này cố đô. Cũng có thể trên vùng đất này không phải chỉ có đế đô nhân dân để cho người dân, còn có thật nhiều không có chết ở đại khôi phục phía dưới đám người sinh sống ở Thái Hành Sơn phụ cận, hôm nay khả năng toàn bộ muốn cùng phương thiên địa này cùng rơi. Nổ. Tầng mây chỗ cực kỳ cao bành mình, tiếng ma sát chấn động trần thế. Đỏ rực cùng kim tranh sắt thái lấy Thái Hành Sơn mạch làm trung tâm quyết tán, giống một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng khoác che ở chân trời, lại như một đạo làn váy theo gió tuyết nhảy múa, chập chờn rủ xuống. Ở vào đóa kia nở rộ pháo hoa phía dưới đám người ngẩng đầu, không tự chủ nuốt nước miếng. Cảnh tượng này rất chói lọi rất xinh đẹp, mà mắt thấy cảnh tượng này đại giới có thể là tính mạng của bọn hắn. Thái Hành Sơn phía bắc, làn váy kéo dài chi địa. Ven đường vô số thôn xóm thành trấn, nơi này không có cổ xưa thành phố khôi phục, không có hoạt linh bảo vệ. Mà sống linh môn bỏ trốn lên núi bên trong, dòng sông bên trong, đối mặt trận này hủy diệt tính tai họa làm hết sức quận mình thân thể, căn bản không có chống cự dư lực. Yêu cùng quật khởi người cộng trúc phòng tuyến tại loại này hai họa trước bé nhỏ đến cực điểm. Nhưng bọn hắn như cũng ngẩng cao lên nhìn về phía dọc theo làn bẫy. Tầng mây ma sát kịch liệt tiếng vang chấn kêu như sấm, cũng như ngàn vạn đạo to lớn sóng lớn đập tại đá ngầm. Bọn họ biết rõ, hai họa ngập đầu đã tới. Nhưng đột nhiên, cùng kịch liệt tiếng ma sát cùng nhau đến, là đại địa rung động. Không có gì sánh kịp nhiệt độ cao nở rộ, sẽ bỏ rơi xuống thế giới hải cốt, đem nó dung luyện thành thuần túy linh thả về Cửu Châu. Vạn Linh hướng cái kia nhiệt độ trung tâm nhìn lại, đó là đầu trắng bệnh sinh linh hình người, cao lớn thể thân thể bằng được sơn nhạt, hắn đi đi, chỉ là bộ pháp liền có thể dẫn đại địa quanh mình, ven đường lưu lại khó có thể tưởng tượng to lớn dấu chân. Hắn khoác lật trắng bệnh bộ lông, bao trùm xám đen bằng đá mặt nạ, giống dung nham ngưng kết hậu xây dựng mà thành. Hình người, cánh tay thon dài, hắn hơi hơi đà bối hành động, chỉ là nương theo cao ôn nhất đồng thời tràn ra uy nghiêm thuận dịp lệnh sinh linh không ngóc đầu lên được. Đầu này sinh linh đang tiêu đốt. Bộ lông phía dưới làn ra dòng nước chảy qua dung nham một dạng mạch lạc, theo hô hấp của hắn chập trùng, một cái mênh mông rộng rãi vực giáng lâm, bao trùm hắn ánh mắt chiếu tới thổ địa. Đưa tay thiêu cháy thế giới hải cốt, tiếp tục hướng chói lọi pháo hoa trung tâm đi đến. Trương Mạch Quân, sáng dự tòa. Một bên khác, Thái Hành Sơn lấy đông, Đế Đô có thể thấy được trong tấm hình xuất hiện một đầu khoác lật áo giáp vàng sáu tay sinh linh. Hắn ngồi ngay ngắn hư không, sáu đầu cánh tay kết thành thủ lớn không giống nhau. Chân trời trôi nổi tới gợn sóng, loại này gợn sóng quét sạch hải cốt, cùng phong tuyết cùng một chỗ tan rã, trở thành nước chảy lạc to lớn. Đây là cái gì a? Đế Đô trên tường thành cổ, có người sợ hãi thán phục. Chỉ là hiển lộ bản lĩnh liền đã rất đáng sợ, dễ dàng thành công xử lý Thái Hành Sơn lấy đông rơi xuống thế giới mạnh vụ. Một vị khác quân vương, Triệu Hành Chu nỉ non. Thái Hành Sơn xuất hiện số nhiều quân vương, hắn không biết cái này là tốt là xấu. Thái Hành Sơn phía tây, gió tuyết đầy trời, rất dị thường, mùa đông tuyết cũng không nên như vậy ngược tham ăn, nhưng phong tuyết bụi lấp chói lọi pháo hoa, để cho mảnh đất này sinh linh cái gì cũng không nhìn thấy, đương nhiên cũng nhìn không thấy trong gió tuyết ngày múa thần điểu. Linh như băng tinh, sinh ra màu đầu, kéo lấy phức tạp thon dài lông đuôi, vô cánh bay bởi trời cao giống như óng ánh lam sao trổi hành qua quỹ đạo. Thân điểu khẽ kêu ẩn giấu ở trong gió tuyết, cổ lão văn tự bị ngâm tụ. Một cái vực, có lẽ tại trong gió tuyết, có lẽ phong tuyết bên ngoài vẫn là, lại hoặc là vực chính là phong tuyết. Mang theo vào mảnh vụn, hóa thành mênh mông tuyết trắng hạ xuống, trên đất sinh linh cũng biết, tiếp nhận bông tuyết, lại tan rã trở thành thuần túy linh trở về Cửu Châu đại địa. Tuyết vực cao nguyên chi chủ, Băng Vương. Mà Thái Hành Sơn phía nam, đám người chỉ có thể nhìn thấy cái nào đó tròn trịa thân ảnh chậm rãi đi qua đại địa, một bàn tay đập nát pháo hoa mảnh vụn. Sinh linh này cùng nói là cường tráng thua kém hơn nói là mập mạp, dù là đi đến nơi này trong miệng còn đang gặm ăn một loại nào đó to lớn thảm thực vật. Trắng đen xen kẽ, hấp tấp. Ngược lại là giống như núi vừa dày vừa nặng thân thể cho nhân cảm giác chấn động, nhưng trông thấy cái kia đầu thời điểm lại không khỏi cảm thấy mình là đang nằm mơ. Nếu như nói quật khởi sinh linh đường đi biết sứ thân thể phát sinh biến hóa kinh người, giữ tận thần thánh uy nghiêm các loại, cái thứ này chính là khác loại, trừ tuyệt đại bên ngoài thân thể tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản chính là chỉ phóng đại rất nhiều lần gấu trúc. Hành vi cử chỉ đều cùng đồng loại của hắn không sai biệt nhiều. Chỉ có một cái tát kia một cái thế giới hài cốt bản lĩnh để cho người ý thức được đây cũng là một loại nào đó cổ xưa thần sơn quân vương. Nhàn nhã giống sau khi ăn xong tàn bộ, cũng khó nói là vừa ăn cơm một bên tàn bộ. Mà xa xa tương đối tần lĩnh thâm sơn, Chư Linh cúi đầu đưa mắt nhìn bọn họ vương ly đi, cái kia tròn trịa hoàn toàn không gọi được uy nghiêm bóng lưng. Tần Lĩnh Quân, đại chấp gì? Lý Tức Can tại hạ rơi, tại vô biên trong bóng tối hạ xuống, trong tay nắm cái kia đứt gậy ống tiêu. Tại sau cùng nhất sát, đầu hắn treo tái thiên đỉnh, thái hành tám hình ra hết. Cái này Kim Tiêu một câu nói sau cùng là để cho hắn mang đi chân nhất cốt tượng đệ tử giống, ống tiêu long nữ tượng. Vị này long nữ là hàng thật giá thật Chu Thiên thập loại, dù là chết đi, cái viên kia thần châu cũng có thể trợ giúp Lý Tức An nhìn trộm chân long bí ẩn. Nhưng hắn không có, hắn hao hết bản lĩnh, tại sao cũng có thể mang đi tùy ý một vật bên trong cầm đi đứt gây ống tiêu. Hạ xuống, hạ xuống. Tinh hà tại quanh thân chạy trôi. Đó là vận mẹo đường hầm hư không. Một con tan cảnh đại thủ bao trùm tại Lý Tức An quanh thân, tại che chở hắn đi qua sau cùng một đoạn đường. Pháo hoa tại trong bóng tối nở rộ, lấp kín Lý Tức An con người. Kim sắc hoa sen đang xoay tròn, cổ lão văn tự tạo thành cánh sen lưu động, tựa hồ nhiều vài thứ, chiếu rọi thế giới băng diệt. Thanh đồng đại đỉnh lơ lửng, oanh minh. Thân đỉnh bên trên đường vân phức tạp đến khó có thể tưởng tượng, đây là một cái thế giới, lấy tái thiên đỉnh gánh vác cái này toàn bộ thế giới. Hắn nhắm mắt, tại hạ rơi bên trong tựa hồ ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, Lý Tức An khép lại đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hắc ám từ trước mặt hắn rút đi, bàn tay lớn kia cũng triệt để sụp đổ, hóa thành bột mịn hình quang. Vô cùng vô tận nguyện lực mang theo cầu nguyện bóng người hội tụ thành sông, rót vào mang thanh đồng đỉnh thân minh khắp thế giới tượng hình bên trên, mây tụ người ở, cầm kiếm tu sĩ, thanh sơn dòng nước, trùng ngư chim thú trong nháy mắt này phảng phất sống lại giống như có người ở vô biên vô tận trong bóng tối thầm thì. Đó là cầu nguyện tiếng, còn có sen lẫn tại cầu nguyện âm thanh bên trong một câu cảm tạ. Hắc ám rút đi, tiếng nói nhỏ biến mất, quen thuộc không khí tràn vào xoắn núi. Thần mây, sáng lạng hoa. Lý Tức An nhìn qua nở rộ đáng sợ hơn tai họa, không hề bị lay động, bay ngược sợi tóc che khuất hai gò má, hắn còn đang hạ xuống. Dế đến, còn rất nhiều không biết tên khách nhân. Chẳng qua nếu là hắn mang theo đến tai họa, nào có để cho khách nhân xuất thủ đạo lý. Giới này từ hắn nứt vỡ, từ hắn chịu tải, kỳ hai cốt tự nhiên cũng từ hắn tự mình chôn cất. A cá. Sở Hạnh Nhi ha to mồm. Tầng mây bên trong rủ xuống tám đầu bọc lấy xích lân cánh tay hướng bắt phương, phân tứ tượng. Thái Hành Sơn toàn bộ sinh linh đều chú ý tới. Thái Hành Sơn trung quanh hành tẩu quân vương môn cũng hướng cái kia tám đầu cánh tay nhìn về phía ánh mắt. Thiết lân đan vào nhau thật êm ái, có tiết tấu ung dung. Cánh tay bốn lượng, chào kết thành ấn. Linh đang sôi chào, đang cuộn chào, đây là thiên, đây là hắn chôn xuống giới. Tứ tượng bắt phương ấn, hạ xuống sinh linh ngâm khẽ. Cổ người bao hy thị chi vương thiên hạ vậy. Nâng cao là quan tượng bù thiên, túi là quan pháp vũ địa, quan chim thú văn cùng địa chi thích hợp, gần lấy chư thân, xa lấy chư vận. Một cái thế giới ở ngoài sáng diện, một cái thế giới tại hiển hóa. Lý Tức An đưa tay, hướng về phía thương khung xa xa một nắm. Ngạo nghệ thiên địa, chiếu rọi chết đi chư linh pháp ấn tùy theo hạ xuống. Quét sạch phong tuyết, 10 năm gian khổ học tập, trăm ngày mưa gió, thiên đạo từ thủ cần. Chương 130. Thái Hành cung phong tuyết dừng lại, Sở Hạnh Nhi lại ở cái kia run lẩy bẩy. Nặng nề áo đông dày vậy ấm áp không được nàng thời khắc này nội tâm. Lấy giữa hồ đảo hoang làm trung tâm, tứ phương trên núi cao đứng nghiêm bốn vị quân vương. Phía bắc cho là cái bọc lấy trắng bệnh bộ lông sinh linh hình người, làn da dung nham mạch lạc đã theo thời gian dần dần dừng lại. Hắn ngồi ở hai tòa núi non chỗ lom xuống, thon dài cánh tay ôm lấy sơn phong. Phía tây cho là đầu phảng phất băng tinh đúc thành thần điểu, hình dạng cực kỳ giống trong truyền thuyết phượng hoàng, thu nạp vây cánh đồng thời thu nạp ngược tham ăn tuyết trắng, lông đuôi lặng yên theo lưng núi rủ xuống, chạy qua thần thánh quan huy. Phương Nam Sở Hạnh Nhi quen biết, cũng không phải quen biết, mà là trước đó bái kiến loại này, bất quá khả năng so vị này nhỏ hơn rất nhiều lần. Một đầu gấu trúc, mọi người cho là gọi như vậy. Sở Hạnh Nhi không xác định cái này tồn tại rốt cuộc có thể hay không được xưng gấu trúc. Cái này tròn trịa không thấy chút nào uy nghiêm hắc bạch bản tử ngồi ở kia, hai đầu cánh tay cúi tại nằm ngựa trên đùi. Phía đông cho là cái kia dựa vào hoàng kim giáp sắc đột ngột xuất hiện, tự xưng lâu sáu tay sinh linh. Bọn họ điệu bộ không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ hướng nơi này bỏ ra ánh mắt, trong lúc hô hấp ngẫu nhiên nhấc lên linh khí nồng nặc triều tịch. Sở Hạnh Nhi biết rõ bọn gia hỏa này không phải lại nhìn nàng, nhưng vẫn nhịn không được trong lòng bỡ ngỡ. Thực dọa thụ. Đảo hoang cổ mục run run, cảm giác chấn động thậm chí làm hồ lớn nổi lên bọn sóng. Thiết lân câu hợp đang lúc, màu đỏ quái vật khổng lồ thư giãn thân thể, kim trúc trầm mặc thiếu đốt, cành lá trô bóng tối rủ xuống xích đồng cốt mặt cùng dọc theo tráng kiện cái cổ. Hắn hô hấp nặng nề tại phiến khu vực này nhấc lên cuồng phong, tiếng rít xuyên qua cổ thụ cành lá bên trên tuyết dày. Sở Hạnh Nhi làm không rõ ràng không khí này chuyện gì xảy ra. Đám người không phải tới cái này giúp một tay sao? Làm sao bầu không khí dương cung bạc kiếm cảm giác lập tức sẽ đánh lên tựa như yên lặng, tĩnh mịch. Trong núi vạn linh bởi vì quân vương môn gặp gỡ phục tùng, im lặng bái phục. Thế là cả tòa núi đều là yên tĩnh, không có gì ngoài những cái kia quân vương môn hô hấp hoặc hành động rung động bên ngoài nghe không được còn lại một chút thanh âm. Sở Hạnh Nhi hiện tại cảm thấy nhất nguyên náo cho là nội tâm của nàng ý, nội tâm của nàng đang gầm thét, đang thét gào, nói ngươi muội à. Nhìn liên nhìn, ngắm cảnh liền ngắm cảnh, không nên làm được khủng bố như vậy được hay không? Giờ phút này, tứ phương quân vương ánh mắt rốt cục biến mất. Nói đúng ra là bị cách trở, bị một trận kim sắc mưa. Chí Tôn đã từng lấy vô thượng vĩ lực mở ra tiểu thế giới, là quá khứ lúc huy hoàng nhất thay mặt Cửu Châu đại địa một bộ phận, dù chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ bây giờ rơi xuống, trở về đại địa cũng có thể mang đến biến hóa kinh người. Loại biến hóa này cho là trước đây thiên địa hoàn toàn khôi phục đều không có bị. Thì như tăng nhanh vật gì đó xuất hiện. Quân Vương môn nhìn chăm chú bảo, trong lòng đều có cảm ứng. Mảnh đất này, tòa này cổ lão sơn mạch nhiều thứ nào đó. Lý Tắc An chậm rãi ngẩng đầu, kim sắc hạt mưa đánh vào hắn trên lưng tiến, nở rộ, tản ra, lại không có tăng dã. Những cái này kim sắc hạt mưa theo cứng rắn tiết lân lưu lại, rơi tới mặt đất. Lúc này mới hoàn toàn biến mất. Cả tòa Thái Hành Sơn đều là như vậy. Chư Linh nhìn qua trận này thần thánh mưa hạ xuống, gột rửa quần sơn. Quần sơn một chỗ nơi hẻo lánh, kim sắc hạt mưa đánh vào trên bia mộ, chảy xuống, phát họa ra trên bia mộ văn tự, phản phất là trận mưa này tại niệm tụng tên của hắn. Trong khoảng thời gian này tiến vào Thái Hành yêu ma quỷ quái cũng ở đây thần thánh phía dưới im miệng không nói, đây là cơ duyên, lại không thuộc về bọn hắn. Kim sắc mưa mang theo thái cổ Cửu Châu huy hoàng tái phát đại địa, thuộc về quần sơn, thuộc về mảnh đất này. Tầng mây nước ra, bay vây phía dưới kim quang. Mảnh này hồ đang rung động, mặt hồ đột ngột hù dọa dày đặc thủy chút. Bị chiếu rọi đến dãy núi đang biến hóa, vách đá run run, xuất hiện kiến trúc dấu vết. Trong núi cây rừng hư ảo, chim thú sợ quá chạy mất. Từng tòa bằng đá cung điện đứng vững, lấy quần sơn làm bản gốc điêu khắc. Hoàn chỉnh rộng rãi dãy cung điện dọc theo bích thủy dòng sông sắp xếp ra, ngồi tại trên tầng mây, nhưng lại tiếp với thổ địa. Đây là cái gì? Sở Hạnh Nhi nhịn không được đặt câu hỏi. Côn Lôn có cung điện, Thái Hành cũng thế. Cổ một bên trên xích sắc thân ảnh mở miệng. Chưa từng tiến vào thanh khóa giới lúc, tại trên con đường tu hành Lý Tắc An liền có qua suy nghĩ. Cổ tu sĩ hành tẩu hiện thế căn cứ là cái gì? Điểm ấy ở hắn xuyên qua thông đạo thường có đáp án, thực nhất cốt giống như che chở chỗ, là lấy tòa này đạo pháp thông thiên tượng thần vì chất môi giới mở ra hành tẩu thổ địa. Đây cũng là lúc trước thập vạn đại sơn cổ tu sĩ chỉ có thể cố định hành tẩu trong núi lớn, không cách nào đột phá sơn mạch giới hạn xuất hiện ở bên ngoài nguyên nhân. Thái Hành Sơn một nhóm này cổ tu sĩ cũng giống như thế. Bằng không thì hoàng giả giáng lâm, mà không phải những cái kia đoạn lạc si mị võng lượng, loại thế lực này, không riêng gì lúc trước Thái Hành Sơn, đế đô cũng sẽ thất thủ. Còn có mấu chốt nhất một điểm, Huyền Tiêu Kim Nghe vì sao hao phí như vậy tâm lực chiếm cứ Thái Hành Sơn? Tu sĩ ngộ đạo pháp, có lẽ cần chút ít thiên tài địa bảo. Nhưng bây giờ khôi phục không lâu Thái Hành Sơn đối loại tầng thứ này sinh linh mà nói vẫn là quá bần tích. Thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện hình chiếu quần tinh đen kịt thần sơn, ngọn thần sơn này khả năng hấp dẫn Ngọc Trâm Thuận Đức dùng giá thật lớn xây dựng thông đạo, cho là Ngọc Trâm Thuận Đức mất đi pháp thân cần tái tạo pháp thân. Huyền Tiêu Kim Nghe cái gì vậy không thiếu, căn cứ vào hắn thị giác, hắn chỉ cần lặng chờ thời gian chờ đợi thời cơ thuận tiện. Vì sao không giống? Hiện tại, đáp án công bố. Thái Hành Cung. Vị này không thể lay động người vì Thái Hành Cung mà đến, hắn phải bảo đảm tòa cung điện này xuất hiện lúc Thái Hành Cung tại chính mình tuyệt đối trong lòng bàn tay. Bên trong tòa cung điện này tồn tại đủ để cho không thể lay động người động tâm đồ vật. Chôn cất tại trong dãy núi Thái Cổ cung điện. Kim quang vạn đạo lăn hùng nghê, điềm lành rực rỡ nặng xương mù tím. Lưu ly tạo nên, bảo ngọc trang thành. Có tựa như long tựa như xà sinh linh pho tượng chiếm cứ, hiện ra dàn mua địa bộ, gánh vác cổ thụ che trời. Nhánh cây mở rộng ra đến, treo hư ảo tinh thần bóng dáng. Quân vương môn thu hồi ánh mắt, vừa rơi vào đảo hoàng trung tâm xích giao trên người. Ngay cả lâu ánh mắt đều có chút kỳ quái. Pho tượng kia cực kỳ giống trước mặt xích sắc giao long, huống chi xích giao chiếm cứ ngàn mét đại thụ cả kia pho tượng sau lưng cổ thụ chọc trời đều phức khắc. Hống. Phía trên cung điện tiếng giống vang vọng quần sơn. Lẹt xẹt tiếng thanh thúy. Bốn chân, toàn thân bộ lông đen kịt, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán dài một giác sáng long lanh như ngọc. Hắn nương theo Thái Hành Cung cùng nhau khôi phục, giờ phút này quan sát đại địa. Phun ra nuốt vào mây mù, thu nạp hào quang, vô biên uy nghiêm theo ánh mắt hạ xuống, như muốn áp sập khung không gian. Đáng tiếc chỉ là số linh, hắn chính bản thân sớm đã chết tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Bây giờ triển lộ bất quá là bản năng. Nhưng cho dù là bản năng liền đã dễ như trở bàn tay chìm nổi khung không gian, làm cho người khó có thể tưởng tượng trước đây đầu này sinh linh toàn thịnh nên là bực nào đáng sợ. Vạn vật tất cả tại trong ánh mắt của hắn thần phục, trừ bỏ cái kia đứng lặng quần sơn đang lúc quân vương môn, Sở Hạnh Nhi rất không tiền đồ lùi về bản thể bên trong, không ở chỗ này sinh linh ánh mắt bên trong. Bốn chân xanh đen sinh linh thần bí há miệng, phun ra một viên như kiếm lệnh bài bỏ xuống, như thiểm điện tê liệt tầng mây, chớp mắt rơi xuống mặt đất. Hắn thổ lộ văn tự, thanh âm quần quật như trùng lớn. Đứa người, có thể nhập Thái Hành Cung. Chương 131, lấy huyết lấy chiến tranh thanh âm tự cao thiên truyền đạt, quét sạch quần sơn. Đại bộ phận sinh linh ngẩng đầu đều có thể trông thấy trên cung điện thần bí đen kịt thần thú bóng dáng. Đứa người, có thể nhập Quá Hành Cung. Cái kia tồn tại mở miệng, trong miệng phun ra kim sắc kiếm. Bốn chân lẹt xẹt, vừa dày vừa nặng giống bùn trồn, buôn triệt vào lôi đỉnh. Lý Tức An nhìn về phía trên cung điện chỗ đứng Hoạt Linh Hậu thuận dịp thu hồi ánh mắt. Thứ nhất nhìn qua rất giống năm đó thất kia hắc mã, nhưng tiếp theo mắt liền biết không phải là. So với ngựa, càng gần gũi như hoặc là dê, đỉnh đầu sinh ra trong suốt một sừng, toàn thân đen kịt trải rộng bộ lông, ứng với vì trong truyền thuyết giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian. Giải trí thú vậy. Tựa như nhưu, một góc, cổ người quyết tụng, lệnh xúc không chính trừ người. Trước dân nhận thức cùng ghi chép phía dưới trong tri thức, loại này thần thú biểu tượng tư pháp, cương trực không tiên vị công bằng. Nếu thật là cái kia hắc mã, sớm đặt cái kia nâng lên móng nháy mắt ra hiệu, hoặc linh khắc họa bản năng, thất kia ngựa đen bản năng Lý Tức An tin tưởng là phó tướng đem hôn trường dáng vẻ. Giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, giống như côn lôn tồn tại khai minh. Cùng loại, nhưng không phải cùng một loại tồn tại hình thức. Thái cổ thời đại có người điêu khắc phía dưới tòa cung điện này quần thời điểm lưu lại cái này trông coi hoạt linh, đây mới thật là thái cổ thần thú. Côn lôn đầu kia cựu đầu khai minh chỉ là huế vật vụng về hàng gái. Bất quá, cái đồ chơi này liền thật là giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, sao? Kim trúc trầm mặc tiêu đốt, mơ hồ trong đó nở rộ ra hoa sen. Lý Tức An phát hiện bài thứ, xích đồng cốt diện đã nứt ra nụ cười. Chư linh đối mặt tiến vào Quá Hành Cung dụ hoặc trầm mặc như trước, cũng không cách nào không trầm mặc. Quần sơn đứng nghiêm to lớn thân ảnh môn uy nghiêm tràn ngập, bình thường sinh linh đối mặt bọn hắn căn bản không sinh ra lòng kháng cự. Đứa người, có thể nhập Quá Hành Cung. Phía tây, thu nạp vây cánh băng phượng trầm ngâm. Thái Hành Sơn không phải có chủ nhân sao? Ngươi mời hắn hướng vào trong thuật điện. Ta đợi đến, cũng có thể không phải là vì cái này không giải thích được cung điện. Thanh âm của nàng rất lạnh, lạnh đến để cho người ta nghĩ Lầm Phong Tuyết lại đến. Phía đông trên núi cao Hoàng Kim Quân Vương sớm đã không thấy tăm hơi, tại chỗ chỉ có một cái thân hình nam nhân cao lớn ở cái kia nâng lên giáp sát điêu khắc, đối mặt nhập Quá Hành Cung dụ hoặc cũng không ngẩng đầu, nhìn qua càng giống cái ngộ nhập nơi này nghệ thuật ra. Nhìn ta làm gì? Ta là không quan trọng. Phía nam trên gò núi nằm ngồi hắc bạch bản tử sơ đầu. Chỉ có bắc phương cực lớn trắng bệnh hình người ánh mắt rơi vào lệnh bài màu vàng nóng bên trên, chậm rãi ngẩng đầu, xám đen bằng đá khuôn mặt bắt đầu lưu động, giống như sống lại yên lặng núi lửa. Thái Hành Sơn Vương, không cầu vật này, nhưng cầu một trận chiến. Xích giao đối lượng, thiết lân nuốt ve thân cây, cho đến toàn bộ thân hình rời đi, giữ tận đuôi dài lắc lư tại thiên cung. Lý Tức An mặt hướng bắc phương cực lớn sinh linh hình người. Chớ nóng đội, các ngươi hẳn là cảm nhận được. Giao Long nói ra. Sở Hạnh Nhi nghi ngờ từ cây ngân hạnh khe hở thò đầu ra. Thứ Vương Quân Vương cũng là như vậy. Cảm nhận được. Cảm nhận được cái gì? Chỉ có dế ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trên cung điện giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, khe nhíu mày. Không chung nhìn chăm chú khu vực này giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, lạnh lùng, lặp lại lần nữa. Được vật này người, có thể nhập Quá Hành Cung. Nổ. To lớn cánh tay từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng trên đất như lao như kiếm lệnh bài. Giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, ánh mắt biến hóa, nháy mắt giấy lên thái cổ hùng diễm. Bởi vì kim hỏa quét sạch, từng sợi hắc khí từ giữ tận cự trảo trong kẽ ngón tay tràn ra. Cùng lúc này hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược không khiết. Màu đỏ long hình xoay quanh, đối mặt cái kia đen nhánh bốn chân hoạt linh. Lưu Vân kim hỏa lặng yên không một tiếng động theo lân phiến dẫn hỏa, giống như phủ thêm một tầng áo bào màu vàng nóng. Hỏa tinh một chút, đã có kịch liệt hơn cuồng phong gào thét mà tới. Ta nhập Quá Hành Cung, khi nào cần ngươi nói tính toán? Lý Tức An vấn. kẻ khinh nhẫn. Giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, lạnh lùng nói. Biết rõ một đầu màu đen bốn chân hung thú sao? Ngươi và hắn rất giống, giống nhau đến để cho ta lần đầu tiên nhìn lầm. Xích Dao nói ra lệnh người khác không hiểu lời nói, cho nên ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, ngửa mặt lên trời gào thét. Dẫn dắt lôi đỉnh tê liệt cửu tiêu. Lôi quang mẫn diệt ở sau lưng của hắn, chiếu khắp hắn to lớn uy nghiêm thân thể. Giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, chính là thái cổ thần thú hoặc linh, tự nhiên hữu dụng trên đời vô địch vĩ lực. Đương kim thái hành sơn vương. Trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Một đầu yêu hoàng mà thôi, lại dám đối với hắn chiến tranh đối mặt. Muốn đổi làm hắn trong trí nhớ thời đại, thái hành sơn vì vô thượng trí tôn chỗ ở, một đầu yêu hoàng liền khối lãng đều lật không mà ra. Người nào cho đầu này ti yếu giao long dũng khí? Thái hành sơn sao? Sở Hạnh Nhi lén lén lút lút quan sát đến giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, cái này quá cổ hoạt linh ánh mắt quang mang điệp thước, loại kia tư duy không nên thuộc về tuân theo bản năng cùng sứ mệnh hoạt linh. Một cái khoác lên hoạt linh áo ngoài giấu đầu lòi bơi bọn chuột nhắt. Nàng nói xong, giống như không sợ, quang minh chính đại từ chạc cây bên trong bỏ mà ra. Có lý. Có người đáp lại. Thanh âm xảy ra bất ngờ, kém chút đem Sở Hạnh Nhi lại dọa hồi tụ bên trong đi. Đợi nàng tỉnh táo lại nhìn, là cái kia ban đầu lộ ra cao lớn nam nhân. Trong tay hắn bứt mấy cái giáp xác. Quân vương môn đồng thời đứng dậy. Bát phương sinh linh lùi bước, bởi vì những cái tiết như núi cao sinh linh tại mở ra chiến trường. Cổ xưa kinh văn vang vọng đất trời, thậm chí lấn át trên cung điện nổ ầm lôi đỉnh. Giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, đạp đất, mang theo thái cổ uy áp giết tới, lôi đỉnh sắc trời hóa thành hừng hực lưỡi đao, đánh xuống, phảng phất muốn chặt đầu giao long. Ông. Thanh đồng đại đỉnh hiện lên, xuất hiện trong nháy mắt hừng hực lưỡi đao tan rã. Phương này đại đỉnh lệnh giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, con ngươi co rụt lại. Chịu tải một mảnh thế giới đỉnh khí. Hoa văn phức tạp phản chiếu trùng ngư chim thú hoa cỏ cây cối, thanh tỏa giới dấu vết du tẩu, trực tiếp đem đánh tới lưỡi đao đè sập. Sau một khắc, mảnh đất này thay đổi. Trung điệp vực kéo dài, lật lũng thiên cung, vây cuốn đánh tới giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian. Ở ngoại giới sinh linh xem ra, theo trầm đồng nhịp tấu hưởng, cái kia một khu vực biến mất ở trong tầm mắt. Đỉnh trấn sơn hà, phong tuyết lắng đọng. Tứ phương trên dưới hoàng kim đáp, một căn trúc xanh cách trần thế, mà trắng bệnh cự nhân hành động, hắn toàn thân buôn chạy qua dung nham, triệt để nhen nhóm chiến hỏa. Bọn họ ổn định dãy núi lại địa, cái này sứ quân các vương đủ để triển lộ riêng phần mình sức mạnh, sẽ không phá hư quần sơn. Thái hành sơn tại tiến hành lần thứ hai khôi phục. Quần sơn một chỗ nơi hẻo lánh, bạch y nữ tử nhìn chăm chú dọc theo vách đá lộ ra cung điện. Tại phía trên cung điện thần thú hoạt linh xuất hiện lúc, nàng hờ hững rút kiếm. Mũi kiếm thấm xuyên thấu qua thủy quang, lại như lãnh nguyệt. Chợt, Thái hành sơn trung tâm bùng nổ linh khí hội tụ thành hải. Lờ mờ có thể trông thấy to như vậy bóng dáng từ dãy núi bên trong đứng dậy, triệt để ngăn cách trung tâm cùng ngoại giới. Nữ tử chú ý tới căn kia bóng ánh trong suốt mà lại đại khó có thể lượng được trúc xanh. Khó có được. Thu kiếm, cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Trong ấn tượng của nàng, cái này cây trúc chính là đại chấp di vật hy hãn, sẽ không dễ dàng bắt mà ra. Kết thúc. Thái hành thần rất mạnh, đi tới nơi này vương càng là không kém. Cho nên không cần nàng. Cũng có thể gió nổi lên, một khỏa cực đại giữ tận đầu xuất hiện, thần sát hung lệ. Đây là đầu thần cầm, toàn thân phát ra kinh người sắc khí. Dương thần cảnh yêu vương. Tiểu mỹ nhân, ở đây gặp gỡ tức là duyên, ngươi nhất định là ta thứ 79 vị thế tử. Thần cầm mở miệng, hai đầu lông mày ngạo nghễ. Chương 132, cây ngân hạnh phía dưới đăng. Nữ nhân thu kiếm vào vỏ, lưu lại một chỗ lông chim. Dương thần cảnh đại yêu chính chết lặng nhìn vào nàng, hai cái quang không lưu thu cánh che khuất dưới bụng. Thái hành sơn quân nam trúc thân khải. Nàng cầm có chút tức cười cà rốt, nhẹ giọng nhớ tới. Cái này cà rốt bên trên có bất phàm cấm chế. Chẳng qua đối với nàng mà nói không tính là gì, ngược lại là nội dung trong đó nhìn nàng hơi nhíu mày. Ngươi đánh núi đại hương ăn đến, cho vua của các ngươi đưa tin. Đại yêu hung hăng gật đầu. Cái kia thứ 79 vị thê tử là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân lại hỏi, mùa đông hàn phong thổi lất phất mà qua, buộc vòng quanh bạch tí đi phía dưới cao gầy đường cong, chín mùi mê người, lại thẳng giống như đem đao nhọn. Nữ tử khuôn mặt so với cái này Thái hành sơn thủy còn muốn đến vẻ đẹp, trên mặt lắng đọng ôn nhu giống có thể hòa tan trong núi băng tuyết. Đại yêu rất không tiền đồ xem ở một giây lát. Hắn phát hiện, hắn tìm 78 cái lao bà cộng lại không chống đỡ được trước mắt một vị này để mắt. Chẳng qua đáng tiếc, đẹp hơn nữa tối đa cũng là của hắn thứ 79 vị lao bà. Thỏ lao rêu cợt hắn là cái mâu thuẫn loại điệu. Nguyên bản thanh thản ổn định đến cái gieo hạt điệu liền tốt nhất định phải làm chút ân ân ái ái, giả không được. Đây là hắn cùng thỏ mâu thuẫn sâu nhất một lần, cái gì gọi là loại điệu? A, phiên dịch cái gì gọi là loại điệu? Hắn đối với hắn 78 cái các lao bà chính là tuyệt không tâm hắn, cũng không phải cướp bóc đốt giết đến lao bà, ngươi tình ta nguyện sự tình có thể gọi loại điệu sao? Đại yêu nghiêm mặt nói, trong nhà kiều thê cộng 78 vị, mỹ nhân ngươi nếu là nguyện ý, dĩ nhiên là thứ 79 vị. Vừa lúc nữ nhân học xong tin tức, sau cùng một đoạn văn nói là hy vọng ngài có thể thay ta giết chết thư này sứ, núi Đại Hưng An không cần bản thân mâu thuẫn tình điều. Ký tên núi Đại Hưng An chi địa chủ Thanh Diễm. Thanh Diễm? Núi Đại Hưng An vương được đặt tên là Thanh Diễm sao? Ngươi trở về đi, thư này ta tới đưa. Cái này không được đâu. Quang không lưu thu hung cầm hồng nghi. Nữ nhân lung lay thư từ cuối cùng. Người muốn chết cũng được. Đại yêu một tiếng chửi mắng. Len ken kiếm minh. Nắng sớm hôn quang đan bảo, chém xuống đen kịt sinh linh đầu lâu. Hư không dập dờn phong tỏa quân thân, tuyết lớn đóng băng hoạt linh bản thể, hắc bạch hỗn độn tức đoạt cùng cùng khuyết liên hệ, dung nham quần quần sụp đổ cổ sống tứ chi. Sau cùng, một kiếm nêu đầu. Hoạt linh hủy hoại, từ linh động ngưng thực thân thể dần dần trở thành hư ảo. 16 chuôi cổ kiếm anh minh tiếp được dần dần hư ảo hủy hoại hoạt linh, màu tím đen hào quang tràn ngập bức hơi, Lý Tức An thực hiện hắn lúc đầu lời nói, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Kim hỏa thiêu đốt, mẫn diệt hắc vụ. Mấy chục đạo kim sắc thiểm điện từ không trung hạ xuống, rơi xuống mặt đất. Cũng có thể bị bắn ra, hai người va chạm dĩ nhiên phát ra kim thiết một dạng chấn thế. Quân vương môn bảo vệ mảnh đất này, căn bản không cách nào cắm vào trên mặt đất, hoa một cái nhất thụ lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Một con dữ tận cự trảo tiếp nhận cái kia mấy chục đạo kim sắc thiểm điện, lơ lửng trong lòng bàn tay. Lý Tức An nhìn chăm chú những cái này như kiếm như đao cổ xưa lệnh bài, phía trên khắc họa đường vân. Tăng thêm trước kia rớt xuống đạo kia có 17 đạo nhiều. Trung điệp vượt tán đi, phong tuyết biến mất, quân vương môn to lớn thể thân thể cũng theo gió tuyết biến mất. Sở Hạnh Nhi lại trước đó chưa từng có khẩn trương. Trong nội tâm nàng yên lặng đếm lấy cách nàng gần nhất cái kia đại tỷ sợi tóc số lượng, sợi tóc băng lam, cùng đầu kia băng phượng hoàng lông vũ gần. Xinh đẹp có thể làm dịu khẩn trương, đồng thời có thể nghe phía dưới năm vị quân vương đối thoại. Bây giờ là không biết, nhưng về sau sợ rằng rất khó không nhận ra. Bọn họ tại cây ngân hạnh hạ bản tọa một vòng, đừng nói tướng mạo, ăn mặc đều cách xa nhau rất xa. Thập vạn đại sơn, dế. Con hàng này Sở Hạnh Nhi gọi bên trên quen thuộc, hắn vỏ bọc Sở Hạnh Nhi trước kia hàng ngày chơi đùa. Tần lĩnh, đại chấp gì? Toàn bộ một tiểu hải, nhìn qua không so Sở Hạnh Nhi lớn hơn bao nhiêu. Kỳ thật ngân hạnh đối đại chấp gì cái tên này hết sức khịt mũi coi thường, liền cái này còn đại đây này. Cũng có thể nàng lại không dám lên tiếng, dù sao người ta một bàn tay một cái thế giới mạnh vụn. Thì mạ lệ ạ, băng phượng. Vị này không hổ là tuyết vực cao nguyên a. Thực lại cao lại lãnh. Trường bạch, sáng dự tòa. Tóc trắng viên hầu, hóa hình, nhưng không hoàn toàn hóa hình, lại khoác lên áo bào, xếp bằng ở vậy, phảng phất ngọn núi lửa. Hắn đi lúc đi là hòa sơn, trầm tĩnh thời điểm cũng là núi lửa. Thái Hoành, Nam Trúc. Vị này Sở Hạnh Nhi lão quen thuộc, Tiểu Long Nhân. Nghe những cái này quân vương môn đối thoại, Sở Hạnh Nhi trong lòng yên lặng đi theo thoại điểm tâm tư này, nàng chôn cực sâu cực sâu. Nàng chính là nhìn tận mắt những cái này khủng bố đám gia hỏa đập chết cái thế vô cùng thần thú hoạt linh, giống như cũng không phí bao nhiêu kình, cứ như vậy đập chết, chết thi thể cũng không có loại kia. Nhìn Sở Hạnh Nhi đấy lòng tóc thẳng sợ hãi, cho nên giấu nhanh tâm tư, sợ phía dưới này cái kia tiểu nhị sau khi biết tâm tình không tốt cho nàng đập chết. Chư vị, nhưng có hứng thú đi một chuyến tiên thượng cũng quyết. Lý Tức An vấn. Hắn buông tay, trong tay lặng im vào năm viên lệnh bài. Lê Hà kiếm trận tê liệt giải trí, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng hút kẻ gian. Hoạt linh thời điểm mỗi một cái quân vương đều có năng lực cầm tới rơi xuống kim sắc lôi quang, bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn dừng lại, đợi đến Lý Tức An tiếp nhận. Ta cần trước hiểu rõ một sự kiện. Lý Tức An đối diện băng phượng mở miệng. Nàng ngồi xếp bằng, đạo bào rộng lớn đều không che giấu được kỳ thon dài hai chân. Sợi tóc không có tân trang xử lý, mặc cho kỳ đương nhiên khoác phía dưới, con ngươi đồng dạng là như băng tinh trong suốt. Ngươi và hắn, tựa hồ bắt đầu thuận dịp chú ý tới cái kia hoạt linh dị dạng. Vì sao? Vật kia, màu đen không khiết là vật gì? Tản ra khí tức dĩ nhiên có thể làm ta cực độ khó chịu. Băng phượng vấn. Hẹp dài lanh luyện đồng tử mục nhắm lại, lại nhìn phía Lý Tức An bên cạnh cao lớn nam nhân. Vế vật. Lý Tức An trả lời. Ngoại trừ dế bên ngoài mặt khác ba cái quân vương phản ứng ngược lại là lệnh Lý Tức An ngoài ý muốn. Bọn họ chưa có tiếp xúc qua vế vật, chớ đừng nhắc tới cổ tu sĩ. Biết được tồn tại cựu cựu châu cổ tu sĩ hành tẩu thế gian, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có gặp nhau. Vế vật a. Ta hiểu được điểm. Đại chấp di gật đầu. Ta đang đến gần phía Tây Đại Sơn cảm nhận được tương tự khí tức, ta không có lưu ý, dù sao gần nhất thế đạo âm dương nhị tự cũng không cân bằng. Không ổn định không gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện si mị vóc lượng làm hại nhân gian. Trương Bạch đồng dạng chưa từng có. Sáng Dực Toàn nói ra, ta bất quá là cảm nhận được thiên chi đem rơi, kéo dài Thái Hành Sơn mạch phía trên rơi xuống tinh thần, cho nên hành ở nơi đây bảo toàn đại địa chư linh. Sáng Dực Toàn hơi hơi cúi đầu, ta muốn giải thích có lẽ sẽ có chút phiền phức. Lý Tức An hơi thở, thiện tay cầm qua dế ném đến ném đi giáp sát. Chư vị nhìn xong, đáy mắt hoa sen nở rộ, phát họa trôi qua hư ảnh, thập vạn đại sơn ác thần, hành tẩu hoàng giả, đêm mưa đoạn lạc trắng bệnh nhân ảnh, dãy núi. Quân vương môn nhìn chăm chú, trầm mặc, có cố cực kỳ đè nén không khí bao phủ. Hình ảnh thẳng đến đối mặt cái kia tiếp thiên thần giống thời điểm dập tắt. Thì ra là thế. Băng phượng trầm ngâm, cũng chính là chúng ta gia viên cũng có khả năng gặp xâm lấn, đoạn lạc. Có lẽ. Dế nhún vai. Dù sao Thái Hành Sơn đều tại giao long rời đi thời gian bên trong biến thành yêu ma hoành hành thổ địa 2 năm, có thời điểm chúng ta thủ không được. Tiếp tục ôn tập người đã chết lặng. Chương 133, không thể nói rõ bí mật tĩnh mịch hắc ám, sam trắng thổ địa. Mặt trăng chậm rãi vây quanh bây giờ đại tinh xoay tròn, tản ra trong trẻo lạnh lùng huỳnh quang. Khỏa này nhân loại trước đây đặt chân tinh cầu trở nên lạ lẫm, kỳ quang huy đến từ bản thân, mà không còn là thái dương quang mang phản xạ. Bởi vì trước đây làm trung tâm thái dương đồng dạng vây quanh cựu châu xoay tròn, hành tẩu tại thái cổ thời đại quỹ đạo bên trên, hồi ánh quang mang. Sinh sống ở hành tinh lớn này bên trong sinh linh khó có thể cảm giác được cựu châu lại xuất hiện đối với hiện tại tinh không ảnh hưởng. Mảnh này tinh hải tại tái hiện xưa nhất trật tự, sắp xếp, đồng cảm. Viễn cổ tinh thần môn sáng lên như kỳ tích phát sáng. Đại biểu cơ sở quy tắc văn tự dòng nước chảy đang nên tiếp cửu châu quay về. Văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật rơi xuống, có ánh lam đại tinh quanh thân chỉ có tuyên cổ đèn kịt. vắng lặng mặt trăng mặt ngoài, theo bóng ánh lam đại tinh bên trên truyền đến chấn động, có người chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú viên kia mỹ lệ tinh thần. Ánh mắt di động, rơi vào như muốn tung hoành nam bắc, tê liệt đồ vật dãy núi chạy dài ra bên trên. Rất nhanh, ánh mắt biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dài vờn quanh xoay quanh. Thái Hành Sơn chỗ sâu, chim thú sợ quá chạy mất. Hung lệ thần cầm vũ cánh, cổ động cuồng phong, đem phụ cận sơn giá tuyết thổi sạch sẽ. Theo một tiếng lệ kêu, một vòng hình sóng gió quyết tán, thần cầm bay thẳng vân tiêu. Lông vũ chữ triện phát họa tràn ngập, dẫn dắt vân cùng gió. Mỹ nhân, nghĩ thông suốt tùy thời có thể đến núi Đại Hưng An tìm ta. Ta thứ 79 bị thê tử vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Thần cầm hô to, không để ý Thái Hành chỗ sâu còn lại sinh linh quái dị ánh mắt. Vũ cánh, không khí nổ đùng, sau đó như một làn khói bay không còn hình bóng. Bạch y nữ nhân cầm lên như nước chảy trường kiếm, tiện tay kéo ra mấy đạo kiếm hoa, nhanh như lưu ảnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Cùng với sau cùng thu kiếm vào vỏ, nữ nhân trên khuôn mặt nét mặt ôn hòa cũng vô tung vô ảnh. Sư phụ lao nhân ra ngài nhiều tha thứ, đệ tử chưa đủ lớn thuần thục, có lẽ cách đối nhân xử thế chính là chuyện như vậy. Dù sao đổi lại trước đó ta hành tẩu đại sơn lúc, đầu kia yêu ma hẳn là chết. Nàng nhẹ giọng nói ra, nguyên bản ôn nhu như nước đôi mắt ngưng kết thâm sơn phong tuyết. Đây là ngội lạnh sông băng, thủy bất quá là phía trên ngắn ngủi một tầng trang sức. Nàng cất bước, hướng Thái Hành Sơn chỗ sâu đi đến. Phong thơ xác thực trọng yếu. Nếu như là trong phong thư nội dung là thật, nàng Thái Hành cái này đứng hậu đem lại đi một chuyến Trường Bạch Sơn. Vị yêu vương trước đây tặng cho trái cây thì cá, nàng nên có chỗ báo đáp. Cổ mục run run, dãy núi trong nham động nô ra vô số đầu đầu lâu. Bọn họ hướng về trên vách đá điêu khắc đúc thành cung điện, có khát vọng có ngấp nghé. Chẳng qua phần nhân tình này tự giấu ở đáy lòng, đối với cái này ngọn núi thần, bọn họ đối với vị này sùng kính xa xa vượt trên nội tâm điểm này tham lam. Chẳng qua Thái Hành Sơn ngoại lai yêu ma quỷ quái môn liền mặc cái này. Bọn họ trước mắt không có động tác đơn thuần là bởi vì tìm không thấy cơ hội, như là tìm được cơ hội dĩ nhiên là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ tuyệt không dây dưa dài dòng. Còn có yêu ma quỷ quái đem ánh mắt đặt ở hướng quá giữa các hàng tâm viên kia cổ thụ chọc trời đi đến thân ảnh màu trắng bên trên. Nhưng nữ nhân kia kiên nhận giống như tại núi Đại Hưng An loại điệu bên trên tiêu hao hầu như không còn. Yêu ma quỷ quái môn con người rung động. Nàng gánh vác trường kiếm, tay áo tung bay, nương theo bước tiến của nàng, vô hình vừa quét trường, quét sạch, đè thấp những ánh mắt không có hảo ý kia, đầu lâu nện đất. Hoàng giả, đây là một vị nhân hoàng. Tinh tế ngón tay thon dài nặn ra trên đường sau cùng một mảnh lá heo vàng, nàng nghe thấy được thủy triều tiếng, như biển hồ lớn trôi nổi trong trẻo bạc quang, sóng lớn đánh ra, thẳng tới ẩn dấu ở hơi nước một chỗ khác trên bờ. Mặt hồ nồng vụ bất tán, thế nhưng khoảng mấy ngàn thước cao nguy nga của một cành cây mở rộng, tại trong sương mù khói trắng phảng phất một đầu cuồng vũ quanh quần cự long. Giữa hồ đảo hoang, cổ thụ chọc trời. Thái Hành Sơn chi thần chỗ ở rất nhiều cổ sơn mạch bên trong tồn tại vương giả, tồn tại nhận miệng quân vương sinh linh, cũng có thể cho đến trước mắt có thể gọi là thần linh chỉ có Thái Hành một vị. Nàng không phải lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Khó được có chút chờ mong. Cây ngân hạnh phía dưới, Sở Hạnh Nhi một tay chống cằm, nhìn qua gốc cây hạ bản tọa nữ nhân xinh đẹp. Lao Quân Sơn An Văn Tiên. Nàng thăm dò lên tiếng. Biểu lộ động tác thận trọng giống như đối phương là vào thôn sắp tới cướp bóc đốt giết ác phỉ, nàng là không có chút nào trói gà lực hoa cô nương. Nhưng cái này vào thôn sắp tới ác phỉ có thể so sánh cái này tự cho là đúng hoa cô nương xinh đẹp hơn. Ân. Nữ nhân đáp lại. Sợi tóc rủ xuống, trên mặt thấy không rõ biểu lộ. Khó được chờ mong cảm phá thành mảnh nhỏ. Tại nàng leo lên giữa hồ đảo hoang lúc, chỉ nhìn thấy cái lấm la lấm lét nữ hải, hoặc có lẽ là cây ngân hạnh. Nàng cũng không hiểu vì sao ở chỗ này thụ trông thấy nàng ngược lại biểu hiện sợ hãi. Húng chi gốc này ngân hạnh bên trên Phật pháp kim quang tràn đầy, kiếp này Phật đà, đem không kém gì bất luận cái gì sinh linh. Cũng có thể bản mặt nhọn kia chính là hết sức kê tặc. Cây ngân hạnh nói cho nàng quân vương môn rời đi, leo lên lộ ra cung điện, không ở chỗ này, dĩ nhiên cảm giác không tới quân vương môn bất kỳ khí tức gì. Đến thời cơ không được tốt. Tiên lặng hồi lâu về sau, không biết An Vãn Tiên cử động gì dẫn đến cây ngân hạnh đột nhiên không còn sợ hãi như vậy lên. Gốc này cây ngân hạnh vậy mà tại chủ động đáp lời. Thằng đến An Vãn Tiên chú ý tới ngân hạnh trong tay lặng lẽ cầm lên hoàng kim giáp xác, khó có được bật cười. Xa xa nhớ kỹ sư phụ trước kia nói qua ai có thể để cho nàng không còn là bộ kia ngày mồng 8 tháng chạm trời đông giá rét mặt, cũng là lần bản lĩnh. Cái này tiểu Phật đà bản lĩnh thật không nhỏ. Lao Quân Sơn ở đâu? Sở Hạnh Nhi mở đầu một kích, hiện lộ rõ ràng vô chi. Tần Lĩnh dư mạch 800 dặm phục Như Sơn chủ phong. An Vãn Tiên đáp, lịch sử hoặc trong cổ tịch ghi lại đạo giáo thủy tổ Lao Tử Lý Nhị Quy ẩn tu luyện chi sơn, làm cho trở thành đạo nguyên đạo giáo khởi nguyên địa cùng tổ đỉnh tổ sư đỉnh. Nhà ta lão nhân già kia hàng ngày lại nhải, nghe có hay không 1000 cũng có 800 lần, vấn đề này ta ngược lại thật ra có thể đáp. A a a. Sở Hạnh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Lao tử là thực rất lợi hại. Đúng vậy, ngang nhau nhân vật lợi hại. An Vãn Tiên gật đầu. Cái kia An thí chủ tới nơi này là vì cái gì? Cách thứ hai, Sở Hạnh Nhi nghĩ không ra xưng hô, bắt đầu trong trí nhớ hóa duyên mô bản. Đưa tin. Đưa tin. Đến từ đạo giáo khởi nguyên địa sao? Sở Hạnh Nhi hiện học hiện mại, không thấy chút nào xấu hổ chi tâm, ngược lại là mơ hồ có thể thấy được tự hào chi ý, có lẽ học được tân đồ vật đích thật là một kiện làm nàng kiêu ngạo sự tình. Đến từ núi Đại Hưng An Vương, Thanh Diễm. Thanh Diễm. Sở Hạnh Nhi trừng vào mắt, chấp. Quen biết sao? Thư tử ký tên là núi Đại Hưng An địa chủ, Thanh Diễm, là cái tên này không sai. Mặc dù An Vãn Tiên cũng cố gắng tò mò cái gì dạng vương tự xưng mình là địa chủ, chẳng qua Thanh Diễm danh tự hiển nhiên là không sai. Tại thiên địa hoàn toàn khôi phục trước đó, Nàng đi lại rất nhiều danh sơn đại xuyên, đáng tiếc đông bắc ba tòa cổ sơn mạch chỉ đi chuyến Trường Bạch Sơn, không có thời gian dư thừa lại đi du lịch núi Đại Hưng An cùng Tiểu Hưng An lĩnh, hai tòa này sơn mạch vương nàng tự nhiên chưa quen thuộc. Ngay cả vốn nên kế hoạch hảo ngũ tiên gia cũng chưa từng bái phỏng, lúc trước thiên địa triệt để khôi phục quá sớm. Quen biết, thư của nàng ta muốn nhìn nhìn, không biết An thí chủ phải chăng cho ta mượn xem một chút. Tiểu Phật Đà khách khí, An Vãn Tiên nói ra. Nàng tung ra ngoài cả rốt bên trong niêm phong cất giữ thư tử. Đã có nhân nhận lấy, là chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay. Cổ tay kéo dài, khoác lên rộng lượng màu đen y phục. Chương 134. Núi Đại Hưng An gửi thư huyền y mực phát, bộ dáng thiếu niên. Mắt đồng bên trong thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, giống như một đóa nở rộ ra liên hoa. Sở Hạnh Nhi sững sờ. An Vãn Tiên đứng dậy. Đối mặt vị này Thái Hành Sơn thần, nên làm cấp bậc lễ nghĩa nàng sẽ không hạ xuống. Thái Hành Sơn chi thần, Nam Trúc. Hành tẩu Côn Lôn, hiện thế vị thứ nhất lên trời sinh linh, đốt sạch Côn Lôn ô uế. Hậu xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn, ngư long hoành hành trong núi lớn, chém giết không thể lay động người tự thần. Cho đến hiện tại, quay về Thái Hành, cũng như trong cổ tịch vị kia giam thiên ti mệnh, đánh tan vật quỷ, tiêu thiên tuyệt dục thuộc về, đốt sạch si mị vong lượng, mưa to gột rửa quần sơn. Tùy ý liền tốt. Lý Tức An nói ra. Người là khách nhân. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào cung điện môn đình mở rộng, trong suốt băng phượng lông vũ mang theo phong tuyết, nháy mắt biến mất ở tầng mây. Thân hình nam nhân cao lớn lơ lửng trời cao, đi theo vài miếng lưỡi đao một dạng sắc mảnh nhỏ. Dưới nhìn chăm chú xuyên thấu qua đồng bộ nhìn chăm chú Lý Tức An, hai người đối mặt. Sau cùng hư không nổi lên gợn sóng, nam nhân cao lớn biến mất, rời đi. Không cần thiết ôn chuyện nhiều lời, bọn họ phải nói thuật tại quá hành cung nội đều đã nói xong. Lý Tức An cũng thu hồi ánh mắt, chập chờn ánh đến lại rơi xuống thư từ bên trên. Lần này đi mấy ngày, Sở Hạnh Nhi tách ra đầu ngón tay, dù sao tách ra không ra một căn. Ngược lại là bên cạnh An Vãn Tiên thay nàng mở miệng. Từ quá hành cung khuyết xuất hiện đến nay vừa mới nửa ngày tình cảnh, cho nên các vị rời đi nghĩ đến không có bao lâu thời gian. Ngắn như vậy à? Lý Tức An nỉ non. Hoàng hốt thần sắc xuất hiện một khắc liền vô ảnh vô tung biến mất, giống như ảo giác. An Vãn Tiên giờ phút này đối mặt vẫn là dung nham một dạng ánh đến. Quân Vương môn trầm mặc rời đi. Sở Hạnh Nhi hoàn toàn không minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chính là vị kia tuyên bố đi tới Thái Hành Sơn đòi rượu ăn nam nhân đều không nói một tiếng rời đi. Ngược lại là nàng cũng không quen thuộc hai vị quân vương không có trực tiếp rời đi, xuyên qua đồng vụ tàu đến nơi này. Nửa bọc lấy quần áo thương bạch viên hầu cùng trong mắt chìm nổi hắc bạch hỗn độn Nam Hải. Nam Trúc. Sáng dược tòa trầm giọng. Đều ta tới chuyện gì? Chỉ cần đừng nói cùng bất luận cái gì trong cung điện chuyện phát sinh, nói cái gì cũng không đáng kể. Đại chấp Di buông tay. Ngược lại là ngươi tới làm cái gì? Sáng dược tòa nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy viết nằm ngang Nam Hải. Ta cho là ngươi sẽ là trước hết rời đi cái kia. Tuyệt kiếm tiên. Đại chấp Di lắc đầu, nhìn qua cây ngân hạnh hạ bạch tí nữ nhân. Hắn vô vô biên hầu bà bay, tiêu ngạo giới thiệu. Trầm trọng bầu không khí ở nơi này bố hạ phá nát tan. Đây là ta cho ngươi nhắc tới tần lĩnh tuyệt kiếm tiên. Chúng ta trên núi xinh đẹp nhất cũng là biết đánh nhau nhất cái kia, thấy không? Không thể so ngươi Trường Bạch những cái kia hầu tử hầu tôn đến kịch liệt, ngôi thế mắt. Đại chấp Di tán thưởng. Sáng dược tòa lắc đầu. Không xinh đẹp. Đại chấp Di không dám tin. Ngươi hóa hình đầu đi theo hóa hình cùng nhau nhỏ đi phải không? Thương Bạch Viên hầu lười nhắc lại nhìn sức chỉ Nam Hải một cái. Nam Trúc, chuyện gì? Bên kia Sở Hạnh Nhi cười chính vui mừng, có giao long ở nơi này dù sao nàng cái gì còn không sợ. Lý Tức An đem thư tín trong tay ném đi qua. Trong cung điện hai cái này liền không quá dự, có đôi khi nhưng lại ngoài ý muốn trung đụng rất tốt. Hiện thế dĩ nhiên chỉ trải qua nửa ngày, mặc dù tại bước vào quá hành cung trước đó Lý Tức An liền phát hiện quá hành cung nội tốc độ thời gian trôi qua và ngoại giới không giống nhau, nhưng không nghĩ tới chênh lệch như vậy to lớn. Đối bọn hắn mà nói, lần này đi đã năm, mắt thấy chút không cách nào nói ngay cả hướng chỗ sâu suy nghĩ đều không thể tiến hành đưa vào hiện thế đồ vật. Chỉ có im miệng không nói. Tòa cung điện này cùng bọn hắn muốn không giống nhau. Hắn không phải thành lập bởi Cửu Cửu Châu thời đại, cùng loại với Côn Lôn bên trong Thanh Đồng thành, Cửu Châu chí tôn Tây Vương Mẫu Đức thành. Tòa này quá hành cung không phải, hắn đến từ trong lịch sử bóng tối, bí ẩn thời đại. Đây không chỉ là quân vương môn lần thứ nhất khoảng cách gần chạm đến bí ẩn thời đại bí mật, càng là Lý Tức An truy tìm trên đường trước mắt cực kỳ mấu chốt một vòng. Bọn họ nên đi ra quá hành cung hậu không ở đề cập quá hành cung tiếng ngữ. Tự nhiên tất cả chưa từng phát sinh, nhưng có thời điểm, luôn có ít thứ thích vì chính mình đào mộ, còn muốn người khác đến giúp đỡ lấp đất. Thì ra là thế. Sáng dược tòa học xong thư tử, xem ra bọn họ là ngấp nghé đã lâu, bằng không thì sẽ không lựa chọn lúc này. Ta vừa lúc rời đi Trường Bạch Sơn chẳng qua mấy ngày, thuận dịp nhấc lên chiến hỏa. Đã xảy ra cái gì? Đại chấp Di rũi dài đầu. Ngươi hẳn là cái gì cũng không hỏi, đi theo một bên kia đứng cô nương hồi tần lĩnh. Hỏi lung tung này kia, vẫn còn có sắn tay háo nhiệt tình. Đây là ta quen biết cái kia nằm cùng như heo chết vậy Đại chấp Di sao? Sáng dược tòa nhất miệng, hỏa diễm thiêu đốt, phần hóa phong thư trong tay. Ở đây mấy vị ánh mắt đều rơi vào An Vãn Tiên trên người. Đây là khách nhân. Lý Tức An mở miệng. Cũng là người đưa tin, Đại chấp Di ngươi nếu như là thực sự tò mò, không ngại hồi tần lĩnh hỏi lại đại khái. Hầu tử hắn lúc này đoán chừng có chút tức giận, các vị, tản đi. Có chuyện xảy ra quân thân, thuận dịp không tiến xa. Đắc. Đại chấp Di vỗ tay, liền giao long cùng hoàng giáp sắt trong khi nói chuyện nghe, điều cùng hầu đó là một cái trò không được, đi. Ta đi. Hầu tử ngươi nha về sau có khác sự tình yêu cầu ra ra ngươi. Nếu là thật có sự tình, ra ra ta khẳng định chặt đẹp ngươi một khoản. Nghe không? Kiếm quang hiện lên, An Vãn Tiên giẫm lên trong suốt kiếm khí kéo lấy Nam Hải vượt qua như nước biển mặt hồ. Bớt tranh cãi a. Không được. nuốt không trôi khẩu khí này a. Nam Hải đấm ngực dậm chân. Đại chấp di được An Vãn Tiên nhất theo, trong miệng vẫn líu lo không ngừng địa lớn hô. Ra sức dây rồi lấy, thanh âm càng truyền càng xa. Lý Tức An nhìn ở trong mắt, không rõ, rất giống một đôi tỷ đệ. An Vãn Tiên, hẳn là bàn tử nói khi còn bé nuôi hắn người a. Sáng Dực Tòa đưa mắt nhìn hai người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Hẳn không sai. Lý Tức An nhắm mắt, tái mở ra là nước sạch một dạng hắc đồng. Nhất Hầu Nhất Giao cứ như vậy đứng dưới tàng cây. Nhưng Sở Hạnh Nhi có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí nhiệt độ lên cao. Gầy yếu viên hầu trong thân thể nhấp nhô dung nham một dạng mạch lạc, giống như mạch máu, có quy luật nhảy lên. Xảy ra chuyện gì a? Sở Hạnh Nhi vẫn giao long. Tái tiếp tục như thế nàng sợ là muốn bị cái này hầu tử đốt lên. Trương Bạch giấy lên chiến hỏa, được xâm lấn. Lý Tức An hai tay lũng tiến vào mở rộng trong tay áo, đương nhiên rũ cục lấy. Mùa đông gió lạnh quét sạch, cũng vô pháp làm lạnh hạ đảo hoang nộn nhạo nhiệt độ cao. Cổ tu sĩ. Sở Hạnh Nhi nhíu mày. Không phải, câu lệ. Viêm Quốc câu lệ lấy Trường Bạch Sơn làm ranh giới, bây giờ bọn họ khả năng không muốn câu lệ đối với cái kia chút ít địa phương, đem bàn tay hướng Trường Bạch. Đây là cả nước xâm lấn, quốc gia kia nhân tộc và yêu ma chưa từng có đoàn kết, bọn họ gọi đây là thu phục nguyên bản thuộc về bọn hắn cổ sơn mạch. Lý Tức An nói ra, trên mặt mặt không biểu tình. Mặt hướng đông phong, sương mù và nhiệt độ thấp ở thiếu niên trên khuôn mặt phủ lên mấy hạt sáng long lanh băng tinh, cũng có thể thoáng qua tan rã. Thương Bạch Viên hầu quay người, nồng vụ đem vị này hắn giờ phút này thân hình gầy yếu nuốt hết. Sau một khắc, Sở Hạnh Nhi trông thấy một con bàn tay to lớn hình dáng, cánh tay ở giữa không trung xẹt qua sương mù, hòa hợp ánh sáng màu đỏ. Tại rất cao địa phương, hai vòng hồng nguyệt dâng lên. Quần sơn tại rung động. Phật thủ, giữ nhà. Lý Tức An nói. Sở Hạnh Nhi thu hồi ánh mắt, trong mắt thấp tụng Phật hảo. Thiện. Chương 135, sáng dự tọa ngân hạnh lượn quanh, hình quạt lá cây chết xạ kim quang. Chiếu rọi dưới tàng cây đứng trên người cô gái. Trắng bệnh cực lớn hình người bước ra thái hành sơn, khoác lên huyền y giao long cũng đi theo không thấy. Chẳng qua chốc lát tình cảnh, đến từ cổ lão sơn mạch các vương tụ họp lại tản ra, phong tuyết che đậy qua bọn họ đã tới dấu vết, đợi đến quần sơn trên vách đá lộ ra dãy cung điện biến mất, thật giống như thực cái gì cũng phát sinh qua một dạng. Nhưng làm sao có thể không có phát sinh đây này? Bất quá là bọn họ không muốn đề cập, dự định lấy bản thân chịu tải chứng kiến hết thảy mà thôi. Nữ hài đưa tay từ cây ngân hạnh sang bên này đến cách đó không xa che trời cổ kỳ nọ xì tạ, nó nớt đầu ngón tay vướt ve qua thô ráp cứng rắn vỏ cây, cổ thụ thân người mặt ngoài tầng tầng nứt ra, giống như long lân phiến giống như. Tựa hồ sở hữu quân vương đều có thói hư tật xấu này. Bọn họ cường đại kiêu ngạo, đối mặt mưa gió lại đem rất nhiều chuyện ngăn tại vây cánh bên ngoài, không cho bọn họ che chở sinh linh chạm đến, nhưng hắn chính là làm. Ở cái kia viên hư ảo tinh thần nứt vỡ phía trước, không người biết được hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Thấy được tứ phương đến quân vương về sau, ngân hạnh càng là biết rõ đây không phải xích giao ví dụ, sở hữu nhận miệng sinh linh cũng là bộ này đức hạnh. Bọn họ bước vào quá hành cung, ra ngoài sau cơ hồ không nói phiến ngữ, rời đi thái hành. Tại quá hành cung nội xảy ra chuyện gì, vẫn là không biết lắm. Có lẽ nàng có thể biết một chút chuyến này quân vương môn đồng hành đồng thời ăn ý lựa chọn im miệng không nói bí mật, ngân hạnh suy nghĩ tìm tòi, không tự chủ quay chúng quanh cây nhãn già đi một vòng. Cao mấy ngàn thước của một nữ hài thân hình bé nhỏ gần như không thể thấy. Đợi đến cái kia non nớt đầu ngón tay một lần nữa rơi xuống. ASIS lúc, ngân hạnh dừng lại bộ pháp. Nàng cuối cùng lắc đầu, trong lòng có dự cảm, nên phát sinh cuối cùng sẽ phát sinh, nàng biết rõ vẫn còn không biết rõ căn bản không quan trọng. Đưa tay, một sợi ánh nắng xuyên qua đồng mụ, xuyên qua xanh tươi cảnh lá rơi xuống lòng bàn tay. Nữ hài hai mắt nhắm lại. Thanh Diễm. Sở Hạnh Nhi nhắc tới. Đi tới giữa hồ đảo hoang nữ nhân nhắc tới thư từ cuối cùng danh tự, Thanh Diễm. Ánh nắng nở rộ tại trắng nón mà lại mang theo nhục cảm lòng bàn tay, có thể thấy được hơi nước cùng rậm rạp chữ truyện đang đảo quanh. Thanh Diễm. Gió tắt tiếng. Tuyết thất. Nàng một trận. Tuyết thất, viết thư sinh linh, núi đại hương an vương. Hơi híp đồng trong mắt chạy qua bị ánh nắng càng rực rỡ phát sáng. Ngữ khí đột nhiên ngưng trệ, đồng trừng mắt đại. Lòng bàn tay đảo quanh ánh nắng cùng chữ truyện bể nát, thanh thúy giống pha lê. Chắc nạp tắt lợi. Sở Hạnh Nhi phun ra một cái hoàn toàn xa lạ danh tự. Trắng bệnh cực lớn sinh linh hình người vượt qua đại địa, kịch liệt rung động tiếng truyền đến cực điểm xa. Hắn bước qua rất nhiều thổ địa, lưu lại dấu chân. Trên đường đi sinh linh dập đầu, biết được đây là đang tinh thần nứt vỡ hạ cứu sự cường đại của bọn hắn tồn tại. Cũng có thể một lần này trở lại Trường Bạch Sơn, vị này quân vương bên người có thêm một cái nhân ảnh. Lý Tức An ngồi ở sáng dự tọa bờ vai bên trên, tầm mắt buông xuống, trong tay lơ lửng đứt gãy kim sắc ống tiêu. Trắng bệnh bộ lông cứng rắn rậm rạp, hắn ngồi ở chỗ này cùng ngồi ở trong bụi cỏ cùng loại. Vị này trắng bệnh quân vương quá lớn, nơi bả vai khoác lật bộ lông có bị Lý Tức An hình người cao hơn. Ngươi không cần cùng ta đồng hành. Sáng dự tọa nói ra. Thanh Diễm. Lý Tức An ánh mắt vẫn rơi vào đứt gãy ống tiêu bên trên. Nhà ta nha đầu ở các ngươi cái kia. Hơn nữa trên thư viết lên, sói đến đấy, núi lại hương ăn đến đàn sói. Ngươi cũng đọc được đồng thời biết được, không chỉ là Trường Bạch Sơn xuất hiện chiến hỏa, núi lại hương ăn đồng dạng có tồn tại nhìn trộm. Ngươi như vẫn để tâm tiện lợi đây là hồi báo. Tại quá đi ra hiện rơi tinh thời điểm đến, thân xuất viện thủ hàng người, ta tự nhiên có chỗ hồi báo. Chúng ta không xuất thủ, giao long ngươi cũng có năng lực xử lý chuyện này. Lý Tức An cười cười. Ta một lần này không đi Trường Bạch, ngươi cũng có năng lực xử lý trước mắt chuyện phát sinh không phải sao? Sáng Dực Tọa trầm mặc. Thuận dịp như vậy thẳng tắp hành tẩu. Đại địa bên trên không có cái gì có thể cản Sáng Dực Tọa hành tẩu lộ tuyến, dãy núi đại hà đều khiến đường. Qua thật lâu, tại Lý Tức An đại bộ phận tâm thần đặt ở tu bổ ống tiêu bên trên lúc, bên cạnh lại vang lên thanh âm niết thái nhức óc. Tạ. Sáng Dực Tọa biết rõ đây là Giao Long vì để cho hắn tiếp nhận chuyến này mà nói thoại. Cũng đúng như cái kia Hắc Bạch Bản Tử nói tới, bọn họ bọn gia hỏa này bên trong, Giao Long cùng Kim Giáp Sát nói chuyện là ở giữa nhất nghe. Mà ở trong đó, Giao Long am hiểu nhất chiếu cố nhân tình của hắn tự. Cho nên khi biết được Thái Hành Sơn Hổ Vương trốn đi, hắn còn lược lấy làm kinh hãi. Sáng Dực Tọa trầm mặc ít nói, dù là tại trường Bạch Sơn thời điểm cùng các con dân đã nói cũng không nhiều, làm nhiều nhất sự tình là tranh đấu, nói qua nhiều nhất lời ngày hôm nay thêm đồ ăn. Khách khí, ta ngược lại là muốn nghe một chút trường Bạch bên kia cố sự. Lý Tức Cán nói, Câu Lệ tiến công trường Bạch Sơn, hiển nhiên là trận có lập kế hoạch trước tập kích. Bọn họ lại dài trắng nhấc lên chiến hỏa, coi như chiếm cứ, đợi đến ngươi trở về sau đồng dạng vô dụng. Ngươi có nghĩ đến cái gì sao? Bọn họ vì sao đem thời gian tuyển định ở lúc này? Trường Bạch Sơn không chỉ một lần phát sinh chuyện như vậy. Sáng Dực Tọa trả lời, từ thiên địa triệt để quật khởi 3 năm, xâm lấn qua số lần ta đã nhớ không rõ, chẳng qua cũng là chút không làm sao có hứng nổi tiểu gia hỏa. Giết thuận diệt giết, cùng mỗi ngày đi săn không có khác nhau. Đại đa số thời điểm con dân của ta đến ta đây nói một tiếng, phương Nam Câu Lệ có sinh linh xâm lấn các loại, tiếp qua hội liền có thể nhìn thấy xâm lấn sinh linh thi thể. Nếu là bọn họ chỉ cầu một chỗ an ổn tu hành địa, Trường Bạch Chư Linh cũng không phải là dùng không được bọn họ, bất quá bọn hắn quá tham. Nhận được một chút liền muốn càng nhiều, thẳng đến một năm trước rất đại quy mô tập thể xâm lấn. Có lẽ gọi là chiến tranh cũng được, bọn họ dự định triệt để chiếm cứ Trường Bạch Sơn, một lần nữa phân chia lãnh địa. Kết quả như thế nào? Bọn họ bị ta giết chết, thi thể ném vào trong núi lửa đốt sạch. Đầu lĩnh vị kia được con dân của ta cắt lấy đầu lâu, nuốt chửng huyết nục, đem hài cốt ném trở về. Cứ như vậy, bọn họ an phận thời gian rất lâu, cho tới bây giờ. Cho nên ta ngược lại thật ra nghi hoặc, người nào cho dũng khí của bọn hắn lần nữa bước lên chiến sự? Cái kia thỏ mặc dù ăn chay, nhưng thực lực không kém. Núi Đại Hưng An quật khởi sinh linh hôn trướng là có tiếng, có thể trở thành bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh bò vương, thỏ chỉ có thể mạnh hơn càng đục trướng, như vậy mới có thể áp chế một đám yêu ma quỷ quái. Sáng Dực Tọa nói ra, cái này phong gửi thư chủ nhân chính là nàng, có lẽ là trận ác chiến. Lý Tức An ngẩng đầu, ngóng nhìn dâng lên đông phương dâng lên bạch nguyệt. Hoàng hôn quang mang ở tại bọn hắn phía sau thu nạp, trở về đại địa danh giới một cái tế tuyến. Người nghĩ ra cổ tu sĩ? Ân, ta hoài nghi một lần này chuyện sau lưng từ bọn hắn chủ đạo. Đối với khao khát sức mạnh mà không cách nào làm được sinh linh mà nói, cổ tu sĩ cũng thật là minh chủ. Lý Tức An nói ra, đơn giản là trong núi lửa nhiều chút cho bụi mà thôi. Sáng Dực Tọa đáp, màn đêm tập khép, chỉ có to lớn trắng bệnh hình người như tỏa sáng lên núi cao nguy nga. Sáng Dực Tọa, đây là trường Bạch Sơn sinh hoạt dân chúng vì hắn lấy danh hảo. Lấy tự thông rõ ràng chi sơn ngọn núi, bất động ngự tọa. La Sát quyển sách kết thúc. Trường Bạch quyển sách bắt đầu. Mặt khác trời sáng 4-6 cấp, ngày hôm nay liền chỉ có một canh. Các vị thứ lỗi.